Tự hỏi rằng, kính bạch thầy, bố thí cho con hỏi, con tụng kinh Địa Tạng đã được gần 2 năm, nhưng trong gia đình con vẫn cứ xảy ra nhiều chuyện lục đục, tâm con không được an, kính mong thầy khai thị cho con xin tri ân thầy ạ. Con Phật tử nói rằng đã tụng kinh Địa Tạng 2 năm. Nhưng mà trong gia đình vẫn lục đục và tâm không an. Nay xin lời khai thị. Chúng ta biết rằng không phải là cứ tụng kinh Địa Tạng với một ngày hai ngày hay là một tuần hai tuần hay một năm hai năm mà ai cũng trả hết cái nghiệp của mình cả. Có những người cái nghiệp cái đã gieo trồng gây tạo từ vô lượng vô biên a tăng tỷ kiếp, chứ không phải vô lượng vô biên kiếp nữa. Phải vô lượng vô biên a tăng tỷ kiếp, tức là chỉ a tăng tỷ kiếp, tức là chỉ cho đại kiếp rất nhiều. Chúng ta xem cái tội chướng đã gây tạo từ vô thỉ kiếp như vậy, nay mà tụng kinh Địa Tạng một thời gian ngắn mà bảo nghiệp chướng nó hết sạch luôn được, cầu được, ước thấy luôn được, thì cái điều này thì thật là khó. Giống như mà tôi lấy một cái ví dụ. Chúng ta cải tạo một cái khu đất toàn là đá sỏi khô cằn để trồng cây ăn quả hoặc là trồng các thứ lương thực lên đó. Cũng với một người khác có mảnh đất, họ bằng phẳng ở miếng đất phì nhiêu, màu mỡ tươi tốt, họ chỉ ra là họ gì, cỏ nó mọc đầy đấy, họ chỉ ra họ phát cỏ đi, họ làm sạch cỏ đi, họ cuốc lên và họ trồng các thứ lương thực hoặc các thứ cây ăn quả vào đó, chỉ một thời gian ngắn sau họ sẽ cho thu hoạch. Nhưng chúng ta cải tạo từ một cái mảnh đất cằn khô sỏi đá, thậm chí chúng ta phải còn phải hàng ngày còn phải chăm lo tưới nước, bón phân, đổ đất mùn vân vân vào đó nữa, phải tốn rất nhiều công sức. Thì các loại cây trồng, các loại lương thực chúng ta trồng lên đó cũng chưa thể tốt ngay được, không thể nhanh thu hoạch, cũng không thể tốt như cái người mà có cái mảnh đất phì nhiêu màu mỡ kia vậy. Tương tự như vậy, cái người mà cái phúc báo của họ nó nhiều, cái tội chướng của họ nó ít. Họ vừa nghe giảng kinh Địa Tạng hoặc nghe giảng Phật pháp, họ hiểu và tin theo, rồi hành trì và họ được lợi ích, được an lạc, được tiêu trừ nghiệp chướng và được phúc báo hiện tiền ngay, ngay trong một vài ngày. Thậm chí có khi ngay trong một ngày, hai ngày, chứ không nói là xa, chứ không nói đến cả năm hay vài năm, chỉ một thời gian ngắn thôi, họ cảm nhận được cái sự gia trì của Tam Bảo, gia trì của Phật, của Bồ Tát. Và tâm họ được an khi họ học Phật, gia đình họ được an khi họ trì đọc tụng bộ kinh này. Cái người đó thì ví cho người gì? Có cái thửa ruộng, có cái mảnh đất màu mỡ tốt tê kia. Còn chúng ta sở dĩ mà thọ trì đọc tụng năm hai ba năm rồi mà nghiệp nó vẫn chưa tiêu là bao, gia đình vẫn không được an vui hạnh phúc như mong muốn, bản thân của chúng ta thì thậm chí còn bệnh tật, còn phiền não vân vân, nhưng chúng ta đừng có buồn, Đừng buồn vì sao? Vì dù miếng đất đó có cằn khô đến mức độ nào, mảnh đất đó có cằn khô, có sỏi đá đến mức độ nào, nhưng chúng ta gì? Phải thấy hạnh phúc hơn bên cạnh chúng ta, phía trước chúng ta, phía sau chúng ta, phía trên chúng ta, phía dưới chúng ta còn có rất nhiều người, một mảnh đất cằn khô còn gì? Còn không có. Mảnh đất cằn khô còn không có thì họ cải tạo vào đâu? Lấy chỗ nào để cải tạo? Cho nên chúng ta thấy mình còn hạnh phúc. Mặc dù cái thửa ruộng, mảnh đất của mình cằn khô, không có màu mỡ, mình phải gian lao vất vả như vậy, nhưng mình vẫn gì? Vẫn biết rằng mình vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn có một gì? Một mảnh đất để cắm rùi. Các cụ ngày xưa nói có người mảnh đất cắm rùi còn không có. Đây là chỉ cho hạng người gì? Hạng người bất tín Tam Bảo, không tin nhân quả, không tin tội phúc. Cho nên họ sinh ra được thân người, chết đi mất thân người, họ đọa trong ba đường ác, khổ đau vô cùng. Thậm chí kiếp nào làm người được thân người đó, nhưng mà chân tay mặt mũi, thân thể thì không được lành lặn, ốm đau què quặt, họ còn khổ đau hơn mình nhiều. Các quý vị cứ ra thấy mình đau khổ ư, hay đến đến bệnh viện. Đến bệnh viện càng lớn, các quý vị phải thấy những bệnh nhân họ đau khổ hơn mình rất là nhiều. Hay đến những trại trẻ mồ côi, những nơi, những trại dưỡng lão, hay là những cái trại phong, những bệnh viện tâm thần. Các quý vị thấy chúng ta may mắn hơn họ rất nhiều. Còn tụng kinh Địa Tạng không phải là giải quyết được tất cả các công việc ở gia đình của chúng ta. Ví dụ như vợ chồng lục đục, không phải cái gì cũng do tâm linh. Có thể do gì? Do chính con người với con người sống với nhau không hòa thuận. Chồng không hiểu vợ, vợ không hiểu chồng. Các cụ ngày xưa nói gì? San sát chứ bát úp. Cái bát, các cụ ngày xưa nói cái bát úp ở trong cái chạn bát với nhau, nó tự nhiên gì? Nó còn vỡ. Chứ đừng nói giữa con người với nhau. Cho nên cái này thì nghệ thuật sống ở trên đời giữa vợ với chồng, hoặc là người thân với nhau trong một gia đình. Mình học Phật Pháp rồi thì mình phải biết gì? Khi mà thấy chồng mà nóng tính thì mình phải lụi đi, mình phải ăn nhẫn đi, mình phải hoan hỉ, vui vẻ đi. Đến khi nào mà chồng vui vẻ thì có thể mình mới nói, hoặc là vợ vui vẻ thì chồng mới nói, hoặc là con cái vui vẻ thì bố mẹ gì mới nói, hoặc là dạy con cái mà thấy gì nó khùng lên một cái thì mình phải dừng lại. Đó. Vân vân, đây là nghệ thuật sống ở trên cuộc đời này để cho gia đình gì? Bớt đi cái sự lục đục, bớt đi cái sự cơm không lành, canh không ngọt trong một gì? Một gia đình. Đó. Cho nên ở đây Phật tử nói nhiều chuyện lục đục xảy ra thì thầy không biết là chuyện gì, nhưng mà thầy chắc chắn rằng nếu mà mình nhất tâm tụng kinh Địa Tạng thì vấn đề tâm linh nó cũng sẽ tiêu đi, tiêu dần đi. Chúng ta nghĩ xem, nếu chúng ta không may không gặp Phật Pháp, không gặp bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, và một năm nay Phật tử không đọc tụng nó, thì gia đình nhà mình bây giờ nó như thế nào? Giống như vậy, mình có thửa ruộng, mặc dù nó sỏi đã cằn khô, nhưng mình không cải tạo nó, thì mình có gì để bỏ vào nồi không? Chắc chắn là không. Mình phải cải tạo nó. Dù tốt dù xấu, chúng ta chăm chỉ cải tạo nó, từ một miếng đất xấu có thể trở thành một miếng đất tốt. Năm nay nó chưa có màu mỡ, chúng ta chịu khó bón phân, đổ đất mùn vào đó, sang năm màu mỡ nó sẽ khá hơn. Sang năm chưa đủ, chúng ta lại đổ tiếp. Chắc chắn rằng bằng cái sự nỗ lực ấy, chuyên cần ấy, chăm chỉ ấy, dùng cái tâm bất thoái, như nhà Phật nói, dùng cái tâm bất thoái mà làm việc, dùng cái tâm bất thoái ấy mà tụng kinh Địa Tạng, dùng cái tâm bất thoái ấy để học Phật Pháp. Chắc chắn rằng mảnh ruộng cho dù có cằn khô đến đâu, sỏi đá đến đâu cũng sẽ trở thành một miếng đất, mảnh đất phì nhiêu trong tương lai. Đó. Còn cái tâm không an do mình, Phật không thay mình để khiến cho tâm mình an được, Bồ Tát cũng không thể thay mình làm cho tâm mình an được. Phật Bồ Tát những gì cần nói để cho chúng sinh được an tâm, Ngài đã nói hết ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Phật Bồ Tát thì hiện ra đời cũng chỉ nói như vậy thôi. Điều quan trọng chúng ta có tin và có thực sự y giáo phụng hành để làm theo hay không, hay là chúng ta chỉ học Phật trên hình thức chúng ta tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Hàng ngày chúng ta vẫn tụng kinh Địa Tạng, thậm chí có người khoe với thầy một ngày có tụng hết một bộ kinh. Có người khoe với thầy một ngày có tụng hết ba bộ kinh Địa Tạng, tức là cả chín quyển. Sáng tụng một thời quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, làm lèo 2 tiếng đồng hồ hết sạch luôn. Chiều tụng này một thời cũng một lèo 2 tiếng hết quyển thượng, quyển trung, quyển hạ luôn. Tối làm một lèo nữa 2 tiếng đồng hồ hết quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Như vậy một ngày Phật tử tụng 3 bộ kinh Địa Tạng, mà tụng suốt mấy tháng trời như vậy. Và Phật tử lên nói với thầy rằng á, con tụng như vậy nhưng mà con thấy nghiệp của con chẳng tiêu được là bao, có tiêu nhưng mà không tiêu được là bao cả. Như vậy thì mình phải xem mình tụng kinh để làm cái gì. Tụng kinh để cố một ngày phải cố lấy gì, lấy 3 quyển kinh, tức là 3 bộ kinh, tức là 9 quyển thượng trung hạ là một bộ. Vậy một ngày tụng gì? Tụng 3 bộ là 9 quyển kinh. Nhưng tại sao mà bảo tụng mấy tháng như vậy mà không chuyển được nghiệp là bao? Nhưng có Phật tử lại lên nói với thầy, con vừa nghe thầy giảng, vừa tụng kinh chưa đầy một tháng, con thấy gia đình nhà con, mọi việc gia đình nhà con rất là hanh thông, tâm con rất là hoan hỷ, niềm tin với Phật Pháp của con này chắc chắn từ bây giờ trở đi không bao giờ bị lay chuyển. Đó, chúng ta thấy không? Họ chỉ nghe giảng mà chưa bao giờ được đến chùa Khai Nguyên, chưa bao giờ được gì, được tận mắt gặp thầy, chỉ nghe giảng qua băng đĩa giảng trực tuyến, vì họ ở tận ở trong cái tỉnh gì gần ở cuối đất nước ở mạn này, Cà Mau, tận trong mũi Cà Mau. Hôm rồi Phật tử nhắn tin qua điện thoại cho thầy như vậy. Đó. Như vậy là không phải là tụng nhiều hay là tụng ít, mà điều quan trọng cái niềm tin và họ cái dụng tâm. Đồng thời cũng là gì? Cái nghiệp chướng của gì? Của mỗi người có khác nhau. Cái nghiệp chướng mỗi người có khác nhau. Cho nên chúng ta thấy ai cha mẹ đều cha mẹ sinh chúng ta ra, đều tinh cha huyết mẹ cấu thành. Nhưng tại sao có người gì? Có người đen, có người trắng, có người thấp, có người cao, có người mắt lé, có người gì? Có người lùn, có người thông minh và có người gì? Đần độn. Nghiệp cái của mỗi người. Nghiệp cái ở đây, chứ cái ở đây có nghĩa là cái gốc của nó. Cái gốc, cái bản nghiệp của mình nhá, tạo từ vô thủy kiếp, nó nhiều thì bây giờ chúng ta phải gì? Phải trả. Bây giờ chúng ta phải hoan hỷ trả đi. Nhất tâm để mà trả thì rồi nó gì? Nó sẽ hết. Cho nên Phật tử này, thầy khuyên là đừng có thoái tâm. Một năm chúng ta gì? Chưa tiêu được thì 2 năm. 2 năm chưa tiêu được thì 3 năm. Thậm chí là đời này chưa tiêu được thì đời sau chúng ta vẫn nguyện học Phật, vẫn nguyện tu Phật, và vẫn nguyện gì? Nguyện tụng bộ kinh này để tiêu trừ bao giờ hết sạch sành sanh gì thì mới thôi. Đó. Hết sạch nghiệp rồi thì chúng ta lại phát nguyện thêm bậc nữa. Đó là vì chúng sinh mà hành trì thọ trì đọc tụng bộ kinh này, giảng thuyết bộ kinh này, truyền bá bộ kinh này để rộng độ chúng sinh. Đã học Phật như thế thì 10 phương chư Phật sẽ không bỏ rơi chúng ta, 10 phương Bồ Tát sẽ luôn hộ trì chúng ta, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp gì thường ở bên cạnh chúng ta. Đó, cho nên còn cái chuyện mà nếu mà Phật tử này vì lục đục do chồng thăng mà vợ không lui, tức là khi mà chồng nóng tính, chồng nóng nảy trời, hoặc là người thân mình nóng nảy mà mình không lui đi, do cái tính gì cũng nóng này của mình ấy, hai bên cùng nóng một lúc ấy, chúng ta biết lửa với lửa hòa quyện vào nhau, hai đốm lửa nhỏ quyện vào nhau thế thành một đốm lửa vừa, ba bốn đốm lửa nhỏ hòa quyện vào nhau thế thành một đốm lửa to. Nếu chồng chúng ta thì, hoặc người thân chúng ta mà nóng nảy lên chúng ta thì lấy nước, nước gì? Nước từ bi, nước cam lộ của Phật, của Bồ Tát, nước từ bi mà mình học được ở trong gì? Trong kinh, trong sách, trong lời dạy của Phật, của Tổ và của gì? Của các quý thầy. Lấy cái nước từ bi đó để dập tắt nó đi, thì chắc chắn rằng gia đình chúng ta dần dần sẽ được an vui. Tâm của mình nếu dụng tâm cho đúng, đừng có mong cầu thái quá, đừng có nghĩ rằng tụng kinh để mong cầu cho gì, cho nhanh được làm giàu, làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. Chúng ta đừng có mong cầu thái quá như việc đó. Chúng ta dùng cái tâm gì? Chân thành, ắt nó sẽ đến, không mong nó cũng sẽ đến. Đó, cho nên với câu hỏi đầu tiên thì thầy xin trả lời như vậy. Có mong Phật tử rằng này, hãy nhớ và hãy ghi nhớ để cải tạo làm sao cho cái thửa ruộng cằn khô của mình ngày nó được màu mỡ và tốt tươi thêm lên. Sang câu hỏi thứ hai, có một Phật tử hỏi rằng: bạch thầy, cho con xin hỏi, khi mẹ con mất, vì nhà con chưa hiểu đạo nên làm tang lễ cũng không đúng như trong kinh Phật dạy, chỉ có một mình con, trong thời gian 49 ngày của mẹ là đọc tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh hồi hướng cho mẹ. Ngày thứ 50 của mẹ con thì có vong ốp vào cô quan dâu của anh trai trưởng nhà con bảo là: hôm 49 ngày đưa mẹ ra chùa mà không mở cửa ngục. Con xin thầy chỉ bảo cho con biết vong linh đó liệu có phải là mẹ con không ạ? Và con phải làm gì khi xảy ra việc như vậy ạ? Con xin cảm ơn thầy. Ở đây nói là Phật tử nói rằng có mẹ mất. Lúc mất thì không được làm theo nghi thức Phật giáo, tức là không, có thể là không được trợ niệm và làm theo một cái đám ma như là người thường, đó là vẫn chống kèn, vẫn khóc lóc và vẫn thịt cá cỗ bàn, ăn uống linh đình vân vân, có thể là như vậy. Và Phật tử nói có một mình Phật tử tụng kinh Địa Tạng trong thời gian 49 ngày để hồi hướng cho mẹ, nhưng sang ngày thứ 50 thì có một vong ốp vào cô quan dâu của anh trai trưởng, bảo là hôm 49 ngày đưa mẹ ra chùa mà không mở cửa ngục. Thì Phật tử hỏi đó có phải là vong linh của mẹ hay không? Chúng ta biết nếu mà bảo là gì? Thực sự mà nếu mà mẹ còn ở trong địa ngục á, thì làm gì có cái chuyện mà ra đây mà ốp vào cô con dâu của anh trai trưởng được. Đúng không? Giống như một người nếu còn đang gì, đang bị nhốt ở trong tù, thì làm sao có thể đi ra ngoài để thăm người thân được, thăm người nhà được? Không có. Cho nên á, nếu mà thực sự cái vong đó mà ốp vào mà nói như vậy thì chắc chắn là gì? Không phải là vong của bà cụ. Và nói bà cụ còn ở trong ngục thì làm sao bà cụ ốp vào đấy được. Và có thể có hai trường hợp xảy ra. Đây có thể là một cái vong của người thân ở trong gia đình. Làm như vậy để làm gì? Để báo cho họ hàng con cháu biết rằng khi còn sống ở đời, hoặc là gì, cái nghiệp cái do vô thủy kiếp trước như thầy nói lúc nãy đó, nó quá nhiều, cho nên sau khi bà cụ mất đi, có thể đây thầy nói có thể nhé, chứ không phải để khẳng định nhé, có thể vong linh của bà cụ đọa vào trong đường ác đó thật, nhưng mà lại được một đứa con ở trên trần gian này hiếu thảo, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng trong suốt 49 ngày như vậy để hồi hướng cho mẹ. Nhưng mà gì? Nếu mà mẹ mà thực sự đã vào đó rồi á, thì cái sức của một người á, thật khó để có thể cứu mẹ ra được. trong một thời gian ngắn. Giống như Tôn giả Mục Kiền Liên xưa vậy. Chúng ta thấy Tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật, thần thông đệ nhất của Đức Phật, đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Nhưng mà ngài có cứu được mẹ, tự mình cứu được không? Không. Phải nương vào oai thần của mười phương tăng, cầu thỉnh Đức Phật cho mượn tích trượng xuống mới mở được A Tỳ địa ngục. Mở được ra rồi đâu có cứu được mẹ mình đâu. Dâng bát cơm cho mẹ ăn, cơm còn biến thành lửa cơ mà. Cho nên phải nhờ đến công đức của mười phương tăng mới độ được cho mẹ mình. Cho nên ở đây thầy nói gì? Có thể bà cụ gì, thần thức của bà cụ đang ở trong đó thật, nhưng lại có gì, có một vong nào đó, hoặc có một vị thần linh nào đó, một vị quỷ thần nào đó hộ trì Phật pháp. Thì hiện nay như vậy để bảo là gì? Cái ngày 49 đó có thể đem ra chùa cúng cấp, thì biết là đây cúng ở chùa nào. Cửa ngục chưa mở, có nghĩa là công đức chưa đủ. Và muốn sách tiến cho mình là phải có niềm tin hơn nữa, cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, nhất tâm hơn nữa, và phát nguyện không chỉ đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này là đủ đâu, mà còn thì còn phải phóng sinh thất thất trai tuần cho đến hết 100 ngày của bà cụ, thậm chí là hết cả 3 năm của bà cụ. Phát nguyện đọc tụng bộ kinh này 3 năm để hồi hướng cho bà cụ. Nhất tâm như vậy, nếu bà cụ không ra được Bồ Tát Địa Tạng sẽ không còn phải là Bồ Tát Địa Tạng nữa. Mà nếu mà Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm tụng 3 năm như vậy mà hồi hướng Bồ Tát Địa Tạng mà không nghe thấy lời cầu nguyện các quý vị 3 năm nữa, tôi sẽ chết và tôi sẽ vào địa ngục thay cho gì? Cho bà cụ của Phật tử này. Nếu như gì? Phật tử này 3 năm nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện hồi hướng cho mẹ, mà Địa Tạng Bồ Tát vẫn không nghe, vong linh của bà cụ gì vẫn không ra được, 3 năm nữa tôi sẽ ra đi vào đấy để tôi thế chỗ cho bà cụ, để bà cụ đi ra ngoài với con cháu. Phật tử cứ yên tâm, Phật Bồ Tát mười phương nói không hư vọng. Tôi chưa phải là Phật Bồ Tát, nhưng mà là đệ tử của Đức Phật, hứa chúng tôi sẽ làm được. Nhưng mà nếu mà gì? Phật tử nhất tâm 3 năm mà bà cụ ra được rồi thì cũng là gì? Cái phúc phần cho gia đình, cũng là một phần nữa, cũng phúc phần cho cả tôi nữa. Vì tôi thì không phải vào đó, không phải vào đó sớm, đáng lẽ là mấy chục năm nữa. Nhưng mà thì nếu mà nhất tâm như vậy mà Phật Bồ Tát không độ thì tôi phải vào đó tôi thế rồi, cho bà cụ đi ra cho Phật tử yên tâm. Hãy nhất tâm, hãy có một cái niềm tin vững chắc rằng mình nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, bà cụ nhà mình gì sẽ được sớm thoát ra khỏi địa ngục khổ ấy. Nếu 3 năm sau bà cụ không thoát được, sẽ có người gì thế chỗ cho bà cụ nhà mình rồi. Hãy có niềm tin chân thực như thế để mà hành trì, mà đọc tụng, mà lễ niệm. Và thầy gì cũng luôn hứa rằng nếu 3 năm sau Phật tử nhất tâm làm như lời thầy nói, như lời Phật Bồ Tát nói mà không được, thầy sẽ xả thọ mấy chục năm của mình để vào đó để chịu tội thay cho bà cụ, để bà cụ được đi ra ngoài với con cháu. Câu hỏi thứ ba, Phật tử hỏi rằng con kính bạch thầy, gia đình con có anh trai hy sinh và một chị gái bị chết đuối, các con cháu định phong mộ lại nhưng vẫn đang phân vân không biết có nên làm thế không, xin thầy giải đáp cho con. Phong mộ ở đây chắc là đem xây lại. Được thôi, mình nhất tâm mình làm thì mình cứ làm thôi, đem xây lại cho nó trang nghiêm, cho khỏi trâu bò hay là khỏi trẻ con, nó trèo, nó dẫm, nó trâu bò nó phá phách thì cái này cũng được. Nhưng các Phật tử chúng ta lưu ý khi xây mộ, có nghĩa xây kín, phòng mộ xây kín lại đó, xây kín thì nhớ là đừng có xây bịt hết tất cả, mà mình phải để một cái mình gọi là để cái đất nó thông, giữa âm dương nó phải thông nhau. Ví dụ như xây cái mộ dài thì mình sẽ để cái đoạn khoảng giữa giữa và cái nơi bụng, tức là khoảng độ tầm 3/5 từ trên đầu xuống, 2/5 từ dưới chân lên. Cái mộ mình để cho một cái chỗ, cái đất, để cho cái chỗ đất nó bé bé thôi, có thể khoảng độ vuông thì khoảng 15-20 phân, hoặc tròn tròn khoảng độ cái đường kính khoảng cũng 10-15-20 phân gì đó thôi. Cái để vào chỗ đó thì mình cắm hương, thắp hương, hoặc có bát hương rồi thì mình cũng vẫn phải để cái đó, để cho cái khí âm khí và dương khí, âm dương nó có thể giao hòa. Hay mình nói nôm na, xây nhà phải để lại cái cửa, đúng không? Chúng ta làm cả một ngôi nhà, cho dù có to có đẹp đến đâu mà không có cửa thì ra vào thế nào? Đó, phải có chỗ cái cửa ra đóng vào khép. Thì cái chỗ đó thì mình cứ nói nôm na với nhau, nếu mà sau khi mất đi, thần thức của các cụ chưa được đi thoát hóa đầu thai, chưa được về với Phật, hay cũng không phải đọa vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các cụ vẫn ở dưới cái thế giới ấy, tức là cái thế giới mình gọi thế giới tâm linh, mình gọi là thế giới gì, quỷ thần hay là ma quỷ đó, hay là ma đó, vân vân. Đó, các cụ vẫn ở dưới đó, quay cái ngôi mộ này là cái ngôi nhà của mình. Thì cái ngôi nhỏ là nhà đó, con cháu nó gì, nó thành tâm nó xây dựng lên cho, thì nó có cổng có cửa để các cụ còn đi ra đi vào. Xây bịt hết 4 bức tường trên dưới vực hết rồi, bịt hết rồi thì lấy đâu chỗ để các cụ đi ra, lấy đâu chỗ để đi ra đi vào. Đó, nói nôm na như thế để chúng ta thì cũng dễ hiểu. Chứ còn cái này thì thực tế thì nếu mà người học Phật pháp mà sâu hơn, mà nhiều hơn thì giảng khác. Nhưng mà đây thì Phật tử thì chắc là mới vào đạo, hoặc là đây là cái việc hỏi cái việc của thế gian, thì thầy cũng lấy cái kiến thức gì giữa Phật pháp và thế gian để trả lời. Cho nên là cái trường hợp này thầy khuyên là thầy nói là có thể xây được, xây được, nhưng mà nên để một cái xây, nên để một cái lỗ ở trên tròn tròn hoặc vuông vuông gì đó, tùy duyên. Ở trên cái phần đỉnh, nếu mà xây mộ tròn thì để trên đỉnh mộ, nếu mà xây mộ dài thì để khoảng 3/5 từ trên đầu xuống và 2/5 từ dưới đầu lên, xin lỗi, từ dưới chân lên. Đấy, thì làm như thế thì không chỉ Phật tử đời này đâu, mà tất cả các Phật tử chúng ta nếu biết thì sau này cũng gì cũng nên đi chuẩn bị đến mùa bốc mồ bốc mả cải táng cho các cụ rồi, thay nhà mới cho các cụ trong cái từ tháng 9, tháng 10, 11 trở đi này, tới đây này, đến cái mùa đó thì chúng ta biết thì cũng đi nói cho con cho cháu, hoặc cho họ, cho hàng, cho bạn bè, cho người khác họ biết rằng xây mộ thì cũng nên để lại cái đó, thì nó sẽ tốt hơn cho cái phần gì, âm dương giao hòa. Âm dương giao hòa giống như thì mình có ngày thì phải có đêm, có mặt trời thì phải có mặt trăng, có ban ngày sáng để làm ăn thì phải có ban gì ban đêm để mà ngủ nghỉ ngơi, thì con người ta gì mới khỏe mạnh, mới sống lâu được. Không có làm quần quật suốt ngày á thì chúng ta cũng chết sớm thôi, và ngủ suốt ngày á thì chúng ta cũng ngủ mẫm vậy gì cũng chết sớm thôi. Đó. Câu hỏi đấy xin trả lời như vậy, làm được. Câu hỏi thứ tư, các Phật tử hỏi rằng A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi, nếu con tinh tấn tu tập thì có thay đổi được tướng số không ạ? Thầy hỏi lại Phật tử này, nếu như mà Phật tử này đang mặc một chiếc áo rất bẩn, do đi trên đường dính mưa dính bụi đất ở trên đường, và Phật tử này thì lấy ra để giặt rũ một nước, hai nước, ba nước đến 4-5 nước, thì hỏi rằng bẩn nó có sạch không? Có sạch không? Theo các Phật tử có sạch không? Sạch, chắc chắn là sạch. Người tinh tấn tu hành tiêu trừ được nghiệp xấu, tiêu trừ được những ác nghiệp, cũng tương tự như vậy. Ác nghiệp thầy ví cho gì? Cho bụi bẩn. Cho nên á, chúng ta tinh tiến tu tập làm các việc thiện chắc chắn là gì? Sẽ thay đổi được tướng số. Phật tử này nên gì? Nên tìm đọc cái quyển gì? Tích Phúc Cải Mệnh. Tìm đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh thì Phật tử này sẽ thấy rằng là quan điểm của Phật giáo nói rằng mệnh con người ta là gì? Là chính do chúng ta tạo nên. Chúng ta là chủ nhân ông của nghiệp, chứ không phải là do một vị thần linh, một đấng thiên đế nào tạo nên nghiệp cho chúng ta, có thể ban phúc giáng họa cho chúng ta. Phật nói ở trong kinh này, phúc họa đều do gì? Do ta gieo trồng, do ta nuôi lớn và do ta đoạn trừ nó. Người có phúc mà không biết tích phúc thì chúng ta đang đoạn phúc, đang gặm nhấm cái phúc của mình. Và khi chúng ta thì mỗi ngày mà gặm nhấm nó mà không gieo trồng thêm, phúc đó sẽ hết đi. Người có tội mà không biết gì, dừng lại suốt ngày lại gieo thêm tội nữa, tội để đó càng lớn thêm. Người có tội, người có lỗi mà biết ăn năn, biết cải đổi, Đức Phật nói gì? Giống như người đang mặc chiếc áo bẩn, nhận rằng chiếc áo của mình rất bẩn, đi ra đường thì mọi người cười, mọi người không dám gần, mọi người chê, mọi người chỉ trích. Chúng ta biết điều đó, chúng ta dành một thời gian ngắn ngủi thôi, cởi nó ra, ngâm và giặt nó đi, một nước, hai nước, ba nước, bốn, năm nước, chiếc áo đó sẽ sạch. Khi áo sạch rồi, chúng ta mặc ra đường, không ai còn cười chúng ta nữa, không ai còn chửi chúng ta nữa, không ai còn chê trách chúng ta nữa. Đó, cho nên Đức Phật nói ở đời có mấy hạng người. Hạng người sinh ra không làm điều gì tội lỗi, đó gọi là gì? Đó gọi là bậc thánh nhân. Mình nói nôm na đó chỉ có hàng Phật, Bồ Tát, các ngài thì hiện tái sinh để độ chúng sinh á, thì mới có cái hạng, hoặc bậc thánh nhân, các bậc vị gì? Chư thiên long bát bộ, các ngài thì hiện ra để độ sinh, để giáo hóa thì mới có gì. Như vậy Khổng Tử nói gì? Sinh nhi chi chi vị chi thần, sinh nhi chi chi vị chi thánh, học nhi chi chi vị chi thần. Có nghĩa là sinh ra mà gì? Đã biết mọi chuyện á, không cần phải học, vừa sinh ra đã biết mọi chuyện, làm tất cả các việc thiện, không làm việc ác, thì đó gọi gì? Gọi là thánh. Còn học nhi chi chi vị chi thần, do học á mà biết á, do đoạn trừ việc ác á mà được mọi người yêu mến, mọi người khen á, do làm các việc thiện nhiều á mà được mọi người kính trọng, mọi người nể phục á, thì đó gọi gì? Gọi là thần. Học nhi chi chi vị chi thần. Đó, Khổng Tử dạy các đệ tử, các học trò của mình như vậy. Chúng ta sinh ra không phải ai cũng là thánh cả. Kể cả người xuất gia tu đạo cũng vậy, không phải ai vào chùa cũng là thánh ngay cả. Hay là không phải ai vào chùa tu hành một vài năm, một vài chục năm là thành thánh, thành Phật, thành Bồ Tát hết cả. Không phải một đời một kiếp mà có thể đắc đạo giải thoát ngay được cả. Đức Phật Thích Ca chúng ta trải qua ba tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo vì chúng sinh mới thành Phật. Một kiếp, một a tăng kỳ kiếp đó. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói, lấy một cái ví dụ, có một cái khoản đá to, to bằng con trâu ấy. 100 năm có một con chim bay trên trời đậu xuống hòn đá đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau con chim đó lại bay đến đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. Bao giờ hòn đá to như con trâu đó mòn hết không còn một chút nào, thì đó là thời gian của một gì? Một đại kiếp, hay còn gọi là một A Tăng kỳ kiếp. Thích Ca Mâu Ni Phật, vị bản sư, tức là vị thầy gốc của gì? Của chúng ta, của đạo Phật chúng ta ở trên thế giới Sa Bà này, hiện tại này, ngài trải qua ba tăng kỳ kiếp như vậy. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôn giả Xá Lợi Phất mới nói là gì? Bạch Đức Thế Tôn, con xem thấy khắp ở trong gì? Trong cõi gì? Nam Thiệm Bộ Châu này, không có một chỗ đất trống nào nhỏ như hạt vừng, hạt cải, là không có xương máu và thịt, của Đức Thế Tôn vì chúng con và vì tất cả chúng sinh mà bỏ thân mạng. Đó, chúng ta thấy thời gian nó lâu xa như vậy, không biết bao nhiêu đời kiếp Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta xả thân cầu đạo như vậy, ngài mới thành Phật. Nay chúng ta có một ai tu một kiếp mà thành Phật được đâu? Có ai tu một đời mà thành Bồ Tát, thành La Hán được đâu, thành Thánh Tăng được đâu? Không có, chắc chắn không có. Chúng ta thấy lục tổ Huệ Năng xuất ra không biết chữ, một cái dân tộc không biết chữ, nó xuất ra vào chùa Giá Gạo mà có 8 tháng thì đã đắc đạo, đã có bài kệ đắc đạo ghi trên tường, và được gì? Được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ấn chứng cho, trao cho y bát và trở thành lục tổ của Thiền Tông Trung Hoa, Xiển Dương Tông Phong rạng ngời gì của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Thiền Tông. Nhưng chúng ta thấy, chúng ta chỉ nhìn thấy một gì, một cái anh nông dân và anh kiếm củi bằng tiểu khu gì Giá Gạo thôi. Chúng ta đâu có thấy được đằng sau hay sâu thẳm bên trong trong tiểu khu. Tiểu khu chỉ là cái hình tướng bên ngoài, còn cái gì, cái chất bên trong đó là Phật Bồ Tát Tại Thế. Chỉ có Phật Bồ Tát Tại Thế mới làm được những điều kỳ diệu như vậy trong một thời gian ngắn. Gánh củi qua, đằng sau nghe thấy người ta tụng kinh Kim Cương ở trong nhà, đến cái câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm mà ngộ đạo. Lục tổ của ngộ đạo từ khi gì? Gánh củi đi qua cửa sổ của cái ông gì, cái ông chủ rồi, cái ông trưởng giả rồi, nghe cái ông trưởng giả là một Phật tử tại gia đang tụng kinh Kim Cương, đến câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, ngài bước qua cửa sổ nghe thấy cái câu kinh đó, ngài chưa một lần biết viết, cũng chưa một lần được đọc sách, nghe thấy câu nói đó mà ngộ. Nghe ngộ cái gì? Mà anh tiểu phu chưa từng được học, chưa từng được đọc, chưa từng được viết, mình gọi nôm na để mồi chữ. Vậy mà nghe thấy một cái câu kinh khó như vậy, ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, mà ngài đã gì, đã thấu tỏ được cái nguồn tâm của mình. Đây không phải là phàm phu tục tử có thể làm được, không phải là một chúng sinh học Phật bình thường mới chỉ có một đời, một vài đời vài kiếp mà có thể làm được. Đây là các ngài thể hiện, nói như gì, nói như Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài nói này, đây chính là gì? Phật Bồ Tát vì đại nguyện, vì chúng sinh mà thể hiện ra đời. Đó, cho nên ở đây chúng ta muốn thay đổi được vận mệnh, thay đổi được tướng số, chúng ta có thể làm được. Chắc chắn chúng ta có thể làm được. Nhưng mà chúng ta phải gì? Phải thực sự học Phật, thực sự thực hành các lời Phật dạy thì chúng ta sẽ thay đổi được. Phật tử này hãy tìm đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh. Có kể về một câu chuyện về một vị quan, về một vị Phật tử sau khi mà tự mình tích phúc thay đổi được vận mệnh của mình. Vì vận mệnh của vị này á, nói là chỉ sống được đến 53 tuổi thôi là chết và không có con. Nhưng khi ông chán trường, tìm đến một ngôi chùa, gặp một vị thầy hướng đạo cho ông, dạy Phật Pháp cho ông, ông tin, ông học, ông về ông thực hành, ông làm các việc thiện. Và chúng ta thấy 53 tuổi ông không chết. Trước đây bảo không có con, nhưng qua 53 tuổi thì ông đã sinh một đứa con trai. Trước đây nói ông chỉ làm đến chức gì? Quan huyện, chi huyện là gì? Là hết. Nhưng sau này ông còn làm to hơn chức quan chi huyện này. Trước đây nói là bổng lộc của ông chỉ đến thế là hết. Nhưng sau này thì bổng lộc của ông được rất rất nhiều. Nhưng những bổng lộc ấy ông lại đem làm công đức, làm từ thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, hiếu thảo với mẹ, yêu thương dân tình. Đó cho nên á, chúng ta thấy tích phúc cải mệnh. Câu chuyện nói về ông Vương Liễu Phàm, hay quyển sách đó còn gọi là, có tên nữa là Liễu Phàm Tứ Huấn. Các vị tìm đọc quyển sách đó, tìm đọc quyển sách đó sẽ thấy được rằng quan điểm của Phật giáo, Đức Phật nói rõ rằng vận mệnh là do chính chúng ta tạo nên, không do một đấng thần linh nào, một đấng tối cao nào tạo nên ban phúc và giáng họa cho chúng ta, mà do chính chúng ta vậy. Cho nên câu hỏi thứ tư thầy xin trả lời như vậy. Câu hỏi thứ năm: bạch thầy, xin thầy giải đáp giúp con. Nhà con muốn thay ban thờ mới, thì ban thờ cũ khi tháo ra rồi thì xử lý ra sao ạ? Con xin cảm ơn thầy. Ở cái việc này thì nó cũng rất đơn giản thôi. Nếu thay ban thờ mới thì cái ban thờ cũ nếu mà còn thì còn đẹp. Thế nếu chúng ta có đồng tu hay có họ hàng nhà nào mà gì mà hoàn cảnh khó khăn hơn, chúng ta có thể gì ngỏ lời để biếu họ, để cúng dường họ, nếu họ hoan hỉ họ tiếp nhận thì càng có phúc thôi. Người cho có phúc mà người nhận cũng gì cũng không tổn phúc, tất cả đều có phúc cả. Nếu còn cái ban thờ mà nó cũ hoặc nó bé không dùng được nữa, cho họ không nhận, thì có hai cách. Chúng ta gia đình ra chùa nào đó gần gần nhà chúng ta vào, nếu có chùa thì bạch các quý thầy, đình đền miếu mạo thì thưa với các ông thủ từ, các ông ấy xem có dùng để kê lễ kê lạc gì không, dùng để làm cái bàn cho khách họ dâng lễ hay cái gì gì đó không. Nếu mà cái ban thờ nó còn đẹp thì có thể là gì, nhà đền nhà chùa họ lấy để cho chỗ bày lễ. Ở chùa đây cũng có, trước đây cũng có mấy gia đình Phật tử họ thay ban thờ, cái ban thờ nó còn đẹp, nó còn tốt. Nhưng ngày xưa thì nhà họ nhỏ, họ làm nhà nhỏ, bây giờ nhà lớn rồi, muốn ban thờ nó tương ứng đẹp hơn, to hơn, trang nghiêm hơn, tố hảo hơn để cúng dường thần linh gia tiên, trời Phật vân vân chẳng hạn, họ thay đổi, họ mang đến chùa để họ cúng, thì nhà chùa lại để cái đem cái đó ra chỗ là thờ được thì đặt là thờ, còn nếu không thì để cái chỗ để cho Phật tử bày lễ, hoặc là để đồ để đạc gì đó, để hương để đăng để cái đồ gì đó vân vân. Còn cái nếu mà nó nhỏ, đình chùa mang ra đình chùa cúng các người ta không nhận, nó nhỏ quá thì mình đem ra sông Hồng để gọi là để tắm cho nó mát. Kể cả cái bát hương cũ, tới cái đồ cũ, đồ thờ cũ mình không dùng nữa, cũng mang một con sông nào đó nó lớn, có nước chảy, thì mình thả xuống đó gọi là cho để cho nó mát mẻ. Thường thường thì chúng tôi hướng dẫn Phật tử làm như vậy. Và hôm nay Phật tử hỏi chúng tôi cũng hướng dẫn như thế. Có mấy cách đó thì tùy chọn cách nào đều được cả. Mình không bỏ ra nơi góc vườn, không bỏ ra nơi ẩm thấp, không bỏ ra cái nơi gì nhà vệ sinh hay cái nơi ô uế bẩn thỉu là được. Đó, tránh trường hợp bỏ ra những nơi như thế. Câu thứ 6. Con bạch thầy, con biết đến Phật pháp và tu tập tụng kinh bái sám gần 3 năm. Nhưng đến nay vọng tưởng của con khi tụng kinh vẫn còn rất nhiều. Bạch thầy, có khi nào con đang tu sai không ạ? Kính mong thầy khai thị cho con. Tụng kinh mới có 3 năm mà đòi hết vọng tưởng. Thầy tụng kinh gần 30 năm nay vẫn còn vọng tưởng đấy. Nhiều lúc thầy vẫn còn vọng tưởng đấy, vẫn còn phiền não đấy. Nhưng vọng tưởng đến, điều quan trọng ngày xưa các tổ nói vọng tưởng đến liền biết, nhận biết nó và gì, dùng hai từ buông xuống thì vọng tưởng sẽ hết. Vọng tưởng khởi từ đâu? Chúng ta nên gì? Dành một thời gian ngắn, một phút hoặc một nửa phút hoặc một vài giây thôi. Vọng tưởng từ đâu? Có thể từ cái bữa cơm sáng hôm nay, đứa con dâu nó nấu, nó hơi khê chẳng hạn, hoặc nó còn hơi sống chẳng hạn, mình mới nói nó một câu gì, nó cái mình nhằng nhằng lên, và thậm chí nói gì, nó còn nói tục với mình nữa, cho nên gì, buồn quá đi thôi, buồn quá. Và vọng tưởng đi đâu? Vọng tưởng nó nghĩ lại bữa cơm ấy, bữa cơm xong rồi, hôm qua xong rồi, hôm nay tiếp tục lại thì thấy con dâu một cái lại nghĩ đến, đến hôm qua à, nó đối xử với mình như thế, nó thổi cơm sống ở cơm khê mình, nói một cái nó gì, nó nói mình, làm cho mình buồn. Việc hôm qua đã xong, tại sao không buông xuống, tại sao mình người học Phật không buông được xuống? Nhìn thấy nó một cái mình lại nghĩ là gì, hôm qua cơm sống cơm khê mình nói nó nói mình câu như thế, cho nên đó là vọng tưởng. Nhận được nó một cái liền thì nhận diện để nó nghĩ rằng này, ơ tại sao mình học Phật rồi mà mình lại vẫn còn chấp cái chuyện đau khổ ngày hôm qua nhỉ, cái chuyện ngày hôm qua như vậy, nhận ra nó buồn xuống. Đây thể lấy một cái ví dụ như vậy, tất cả những cái chuyện đó chúng ta nếu nhận ra nó đều buông được xuống thì vọng tưởng dần dần sẽ hết. Buông không được, dùng câu A Di Đà Phật để đè nó xuống, để diệt nó đi. Nhất tâm niệm A Di Đà Phật thì giống như lấy lửa để đốt rác ấy, giống như lấy nước ấy để rửa gì, rửa chỗ bẩn ấy, rửa bùn đất ấy, rửa phân nhơ ấy. Bẩn đến đâu, như bùn đất, thậm chí là như phân nhơ, mình gọi như phân giò đó, bẩn đến đâu dùng nhiều nước sạch rửa nó cũng sẽ hết. Thậm chí là nhà xí, nhà tiêu mình dùng rất rất nhiều nước gì, chúng ta rửa nó cái nhà tiêu đó còn gì, còn sạch bong, thậm chí vào đó ngồi thì vào đó ở được, ở trong đó. Cho nên điều quan trọng nhất là nếu mà Phật tử chúng ta tu theo tịnh độ chẳng hạn, chúng ta tùng dâu dùng câu thần chú hoặc dùng câu gì danh hiệu Phật Bồ Tát để chúng ta trì niệm thì vọng tưởng đó thì dần dần sẽ tiêu, giống như lấy nước để rửa bùn đất phân nhơ, giống như lấy gì, lấy lửa để đốt cháy gì, đốt cháy rơm rác đó. Làm được như thế lâu ngày chảy tháng, chúng ta đốt một ngày chưa hết rác, đốt hai ngày, hai ngày chưa hết rác thì đốt một tháng chưa rác đốt một năm đốt chưa hết đốt 100 năm. Cả cuộc đời này chúng ta thì phát nguyện đốt rác, rác kia sẽ hết. Nó không hết rác ở khắp nhân gian này, khắp trái địa cầu này, nhưng ít nhất ở chung quanh chúng ta, bên cạnh chúng ta, trong gia đình chúng ta thì sẽ hết rác. Ngày nào chúng ta cũng chăm chỉ quét nhà, đốt rác, nhà chúng ta sẽ sạch thôi. Còn nếu cho chúng ta lười biếng vài ngày thôi, nhà chúng ta sẽ bẩn thôi, sẽ ô nhiễm thôi. Đó, tương tự như vậy, người tu tập chúng ta đã mang danh là học Phật rồi mà chẳng biết gì, dùng lời kinh tiếng kệ hàng ngày để mà khuất phục cái tâm phiền não, cái tâm cống cao, tâm ngã mạn, tâm bỏn sẻn và tâm lười biếng của mình, cái tâm thị phi phải trái của mình, thì chẳng khác gì chúng ta có một căn nhà rất đẹp ở mặt phố, nhưng mà chúng ta lười biếng quét dọn mặt phố. Ngoài đường phố thì rất nhiều xe cộ đi qua đi lại, cho nên chúng ta mà lười quét dọn thì vài ngày thôi, chỗ nào trong nhà chúng ta dù căn nhà rất là đẹp nhưng bụi cũng sẽ bám đầy. Vì vậy một chúng sinh có mặt ở thế gian này, ở cõi Sa Bà này, cõi Năm Thiềm Bổ Châu này, sinh vào cái thế giới này, Đức Phật Thích Ca nói gì, cõi đời có năm ác trược, một là kiếp trược, kiến trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung, năm cái trược này nó nung nấu chúng ta. Cho nên chúng ta không khéo léo vận dụng lời dạy của Đức Phật để vào cuộc sống tu hành thì vọng tưởng cứ bời bời nó nổi lên thôi. Tuy là tụng kinh 3 năm rồi, 30 năm còn chẳng ăn ai chứ 3 năm cái gì. Các vị không chỉ 30 năm mà gì, tụng kinh cả người thọ 100 tuổi tụng kinh đến 90 năm, tức là tụng kinh từ năm 10 tuổi mà vọng tưởng vẫn hoàn vọng tưởng. Có những người xuất gia trong đạo tụng kinh 50-60 năm, học Phật 50-60 năm, tới khi chết đi vẫn chẳng biết gì mình đi về đâu. chứ đừng nói là 3 năm, 30 năm, thậm chí nhiều hơn cái đó, gấp đôi, gấp ba cái lần 30 năm đó, nếu chúng ta không thực sự hiểu Phật và không thực sự học Phật một cách rốt ráo, chỉ đọc kinh ở trên thì đầu môi chóp lưỡi, chỉ tu Phật ở trên thì trên hình thức, người xuất gia thì chỉ hình thức thì cạo tóc mặc áo, người tại gia thì chỉ hình thức là để tụng được bao nhiêu bộ kinh, đi quy tam bảo bao nhiêu năm, học với bao nhiêu người thầy, cũng giảng bao nhiêu ngôi chùa, làm được bao nhiêu công đức, vân vân. Giống như ngày xưa Lương Vũ Đế hỏi tổ bồ, nói với tổ, hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma là gì? Chấm đã độ cho hàng vạn vị tăng, xây hàng vạn ngôi chùa, công đức có nhiều không? Đưa ra câu hỏi đó trên cương vị là một vị vua, hỏi một thầy tu. Ông ấy nghĩ rằng, nghĩ chắc mẩm trong bụng sẽ gì, nghĩ rằng á, tổ Bồ Đề Đạt Ma sẽ nói gì, bẩm bệ hạ hoặc là thưa bệ hạ, công đức của bệ hạ gì rất rất nhiều. Nhưng chúng ta có ngờ, ông Lương Vũ Đế có ngờ được đâu? Ông vua Lương Vũ Đế không ngờ được rằng á, tổ Bồ Đề Đạt Ma phủi một câu gì, chẳng có công đức gì cả, xây hàng vạn ngôi chùa, đồ hàng ngàn vị tăng, hỏi chấm có công đức nhiều không, có công đức gì không, có công đức nhiều không, tổ làm một câu gì, chẳng có công đức gì cả. Đó, cho nên ở đây học Phật điều quan trọng là chúng ta đừng có chấp trược vào những việc mình đã làm được rồi. Nếu mà người học Phật với cho thầy chẳng hạn, thầy chấp là gì? Thầy xây được bao nhiêu ngôi chùa, độ được cho bao nhiêu đệ tử, giảng được bao nhiêu thời kinh, giúp được cho bao nhiêu Phật tử biết quy tam bảo, và việc làm ấy đã đủ rồi. Đến bây giờ là lúc gì? Lúc thầy hưởng thụ rồi thì không phải lao tâm khổ tứ, không phải vất vả nữa. Đi đâu gì, đi đâu về thì có đệ tử cơm bưng nước rót rồi, không phải lao tâm khổ tứ, đầy đệ tử bên cạnh, tăng có, ni có, đệ tử xuất gia có, đệ tử tục gia có, nhiều, rất rất nhiều. Lao tâm khổ tứ là gì nữa? Bây giờ việc làm xây chùa xây chiền ra cho đệ tử làm, mình đi chơi, mình hưởng thụ. Nay đi chơi tỉnh này, mai đi chơi tỉnh khác, nay đi chơi nước này, mai đi chơi nước khác. Lao tâm khổ tứ để làm gì? Nuôi lớn đệ tử rồi, nuôi các đệ tử lớn rồi, nó lo được rồi, giao cho nó. Và mình gì? Đi chơi. Có được không? Không được. Chắc chắn không được. Nếu một vị thầy mà làm như thế, lo cho bản thân như vậy, sợ gian khó, sợ khổ như vậy, kể công với Phật như vậy, kể công với tổ như vậy, và kể công với tín đồ Phật tử, với đệ tử của mình như vậy, chắc chắn rằng một ngày nào đó mình sẽ tự đốt hết phúc mình thôi. Và cho nên cái điều học Phật, điều quan trọng nhất là tụng kinh niệm Phật, làm được các việc phúc, việc thiện, mình phải biết buông nó xuống. Đừng chấp vào cái gì mình đã làm được. Hãy nhớ rằng gì? Như hôm qua, hôm kia, à hôm qua, ở Gia Khánh Tuế sư phụ, chúng tôi á, khi mọi người ra về hết rồi, sư phụ mới nói với tôi rằng á, người học Phật phải luôn luôn nhớ tới ân Phật, luôn luôn nhớ tới ân tổ, và luôn luôn nhớ tới ân thầy. Sư phụ bảo vì sao phải nhớ ân Phật? Vì có giỏi đến đâu mà không có Phật đó, thì mình cũng chẳng làm cái gì ở trong xã hội này cả. Mình chỉ là một gì? Một chúng sinh nhỏ bé mà thôi, một con người nhỏ bé trong xã hội này mà thôi. Nay nhờ có Phật, mình được xuất gia, được làm đệ tử Phật. Cho nên á, mình nói một câu, tiền hô hậu ủng. Nói một câu họ gì? Họ tin theo. Nói một câu gì? Họ quy kính. Nói một câu á, họ phục tùng. Đó là do gì? Nhờ có Phật. Rời Phật ra, mình chẳng làm cái gì cả. Cụ nói là vì sao phải nhớ? Phải nhớ ơn tổ. Vì có tổ mới có người truyền đăng kế pháp, truyền pháp kế đăng. Không có tổ thì làm gì có thầy, Và không có thầy á thì làm gì có mình. Cho nên á, cụ dạy tôi trước khi ra về, cụ dạy phải luôn luôn nhớ có Phật, có tổ, có thầy mới có mình. Cụ chỉ nói thế. Mà tôi biết là gì, cụ đang muốn nói cái gì. Cụ đang muốn ám chỉ vào ai? Đang muốn ám chỉ vào chính người đệ tử ở trước mặt người thầy mình đó. Vì sao? Vì lúc ra lễ khánh tuế cụ thì cụ nói thì tôi phúc mỏng nghiệp dày. Trước khi khánh tuế thì cụ nói gì? Ai được như ông đâu. Tôi đây này, một thân một mình. Ông ấy thì kẻ trước người sau. Với đệ tử sướng hơn cả thầy. Thì mình cũng cười, mình chẳng dám nói cái gì cả, chỉ cười mà phải sư phụ cứ nói thế. Chúng con cũng đâu dám hưởng thụ đâu. Cũng bình thường thôi, không dám gì cả. Thế cụ bảo, ừ tao cứ nói thế, cụ bảo tao cứ nói thế. Có thì sửa. Mà không có thì thôi. Người ta cứ nói thế. Cho nên ý cụ là gì? Tôi nghĩ là chắc là ý cụ muốn nói này. Mày có đệ tử đông, có Phật tử nhiều, làm được nhiều các công việc Phật sự, nhưng đừng có chấp vào các Phật sự ấy, các đệ tử ấy là do gì? Do mày độ được nó, do tự mày độ được nó. Những ngôi chùa mày làm được không phải do cũng tự mày làm được nó. Và gì, những Phật tử theo mày cũng không phải là tự nhiên người ta tin mày, mà phải gì? Có Phật, có tổ và có thầy mày đó. Đó. Ý là như thế. Tôi hiểu ý là như vậy. Cho nên trước khi ra về tôi bạch cụ, văn cụ cứ hoan hỉ, cụ cứ yên tâm. Cho dù như thế nào đấy chăng nữa, ở đâu đi chăng nữa, đi đâu đi chăng nữa, hay tu hay làm cái gì đi chăng nữa, chúng con vẫn nhớ được ơn thầy, ơn tổ và ơn Phật. Làm cái gì đi chăng nữa, chúng con có nghĩ rằng gì? Chúng con đến với đạo bằng hai bàn tay trắng. Chúng con đến với thầy bằng gì? Bằng một cái anh chàng nông dân thực sự. Một anh chàng nông dân thực sự. Thực sự khi tôi đến với đạo, đến với thầy tôi là một anh chàng nông dân thực sự. Trình độ văn hóa không có. Phải nói là không có đi. Hay nói là gì? Nếu nói đúng hơn thì là có nhưng mà rất thấp. Đọc chưa sạch, bạch chưa thông. Cho nên được như ngày hôm nay nhờ có thầy tổ, nhờ có sư phụ, nhờ có tổ, nhờ có sang sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát rồi mà có, mà thành. Đấy, cho nên ở đây khi mà chúng ta tụng kinh niệm Phật mà muốn vọng tưởng được tiêu diệt, muốn cho trí tuệ được khai thông, thì Hòa Thượng Tịnh Không dạy thế nào? Hòa Thượng Tịnh Không dạy dùng tất cả tấm lòng chân thành để tụng kinh, dùng tất cả tấm lòng chân thành để học đạo, thì tâm chúng ta sẽ được gì? Được sáng tỏ. Đạo chúng ta sẽ được gì? Lớn thêm. Hay lắm. Các bậc tiền hiền cổ đức, các bậc tổ sư long tượng trong tông môn, các ngài dạy hay lắm, dạy đúng lắm. Chúng ta nghe, chúng ta suy nghĩ và chúng ta thực hành một cách chân thành thì chắc chắn rằng vọng tưởng sẽ gì? Sẽ không cánh mà bay. Cho nên Phật tử này đưa câu hỏi này thì thầy cũng chia sẻ như vậy. Đừng mong rằng mới có 3 năm tụng kinh mà hết vọng tưởng. Thầy gần 30 năm nay vọng tưởng vẫn còn gì? Còn rất nhiều. Những điều quan trọng mỗi khi vọng tưởng nó nổi lên, mình biết dùng câu gì? A Di Đà Phật để diệt trừ nó. Mỗi khi ra đường, giống như mỗi khi ra đường áo bẩn về chúng ta thì tắm xong này đem giặt cái bộ quần áo đó đi, hôm sau lại có bộ quần áo sạch để mặc. Hôm nay vọng tưởng nổi lên, chúng ta đừng có chán, đừng có bỏ đạo, mà hãy gì? Hãy càng nhất tâm tụng kinh niệm Phật nhiều hơn nữa. Nếu không được nhiều hơn thì ít nhất phải giữ được cái thời khóa, và trong cái lúc đó nhận ra nó liền nhất tâm niệm Phật thì dần dần vọng tưởng đó gì sẽ tiêu thôi. Sang câu hỏi thứ 7. Có Phật tử hỏi rằng, con kính bạch thầy, con là Phật tử đã quy Tam Bảo nhưng con vẫn tin vào phong thủy. Mỗi khi gia đình có công việc, con vẫn thường hay nhờ các thầy xem ngày, xem giờ tốt để công việc được thuận lợi, hanh thông. Con làm như vậy có tội gì không? Mong thầy giải đáp giúp con. Tội thì không, nhưng mà lỗi thì cái lỗi nhỏ thì vẫn có. Đó là gì? Mình chưa thực sự tin vào lời dạy của Đức Phật một cách gì? Một cách là viên mãn. Ở trong kinh Đức Phật nói là gì? Trong chữ Hán đây, người học Phật chân thành nhất thì nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Tức là ngày ngày mình mà thanh nhàn, dùng cái tâm buông xả, dùng cái tâm từ bi hỷ xả, đối nhân xử thế, tiếp vật hàng ngày, thế thì ngày nào cũng là ngày tốt. Nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, ngày nào cũng là ngày tốt. Ngày ngày nào thanh nhàn, ngày nào an lạc thì ngày đó là ngày tốt. Ngày đó ngày gì? Ngày cát tường như ý đối với chúng ta. Còn ngày nào gì? Tham sân si á, mà khởi lên và ngự trị trong tâm của chúng ta thì ngày đó gì? Có là ngày tốt. Ngày ngày toàn sao đẹp như là thái âm, thái dương hay là ngày hoàng đạo, chu tước vân vân đi chăng nữa thì đối với chúng ta cũng vẫn là ngày xấu. Cho nên trong kinh Đức Phật thì nói như vậy. Nhờ thôi thì chúng ta là những người còn thì cũng còn phàm phu mới học đạo. Một sáng một chiều chưa có thể dứt trừ hết sạch phiền não, chưa có thể buông hết những tập khí được. Giống như đứa trẻ khi cha mẹ sinh ra, có mấy đứa mới được 3 ngày nói được như mẹ của Bồ Tát Địa Tạng đâu, đúng không? Không có, ít lắm. Mẹ Bồ Tát Địa Tạng được Đức Phật thọ ký cho gì? Do đâu mà mới sinh ra được 3 ngày đã biết nói? Do công đức của đứa con. Một đứa con là một đứa con đại hiếu thảo, một đứa con đặc biệt, đó chính là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát, đúng không? Đem cái công đức thù thắng của gì, việc cúng dường, việc tu tập của bản thân, gieo cúng dường của các đức Phật quá khứ, cúng việc tu tập của bản thân, hồi hướng cho mẹ bằng cái tâm chân thành nhất. Cho nên mẹ từ trong địa ngục khổ sinh ra, được thân gì, làm thân của người hầu gái, đứa con của người hầu gái, 3 ngày đã biết nói. Nhưng đến năm gì, 12 tuổi đã phải chết. Sau khi chết đi, nói rằng nếu mà không tu tập thì sẽ bị đọa tiếp tục ba đường ác. Nhưng chúng ta thấy có mấy đứa trẻ sinh ra trên đời mà 3 ngày đã biết nói đâu. Thậm chí 3 tháng cũng vẫn chưa biết nói. Thậm chí có đứa 3 năm còn chưa nói được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, học Phật không phải một bất cứ ai mới bước vào đạo một cái là đều có thể buông xả được hết ngay. Cái việc xem ngày xem giờ, xin thưa các quý vị, ở đây chúng tôi là một người xuất gia tu hành thực sự, nhưng mà ngày xưa chúng tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường trung cấp, đương kim Đức Đệ Tam Pháp Chủ bây giờ Đại trưởng lão Hòa thượng Thượng Phổ Hòa Tuệ ở chùa Giáng Phú Xuyên Hà Nội đó, Đức Đệ Tam Pháp Chủ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó. Ngài nói với chúng tôi là gì? Ngày đó chúng tôi còn làm học sinh. Tôi may mắn là gì? Ngài là hiệu trưởng của chúng tôi trong suốt 4 năm học. Và ngày đó Ngài ngoài làm hiệu trưởng ra, Ngài còn là một vị thân giáo sư, tức là một vị giảng sư, lên trực tiếp ngồi trên bục cầm sách và giảng bài cho chúng tôi. Và Ngài, chính Ngài cũng nói với chúng tôi, kể những cái câu chuyện, nói với chúng tôi là một vị sư, đặc biệt một vị trụ trì, mình không thể bỏ qua những cái tín ngưỡng của dân gian. Đó là gì? Cái tục xem ngày, xem giờ. Đó là cái lệ gì? Cầu an, cầu siêu cho bà con nhân dân, cho tín đồ Phật tử của mình, đặc biệt là các vùng nông thôn, các nơi để xa trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của đất nước, hay là của một vùng. Chúng ta biết cái văn hóa, cái bản sắc của dân tộc Việt Nam của chúng ta nó rất đa dạng. Nó đa dạng và phong phú đến khi Tôi nghĩ rằng một cái nhà nghiên cứu, một nhà sử học, một nhà nghiên cứu về về văn hóa Việt Nam cũng không thể hiểu hết được cái sự đa dạng, sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ở nơi này tín ngưỡng họ thế này, nhưng sang nơi kia tín ngưỡng họ khác, thậm chí chỉ cách một cái gì, một con đường thôi mà tín ngưỡng của làng bên này khác, tín ngưỡng của làng bên gì bên này đường khác, tín ngưỡng của làng bên kia đường khác, cách nhau một con đường thôi các quý vị, có khi cách nhau chỉ một tường rào thôi, bên này văn hóa tín ngưỡng của nhân dân ở khu bên tường rào bên này khác, nhân dân tín ngưỡng văn hóa tín ngưỡng ở bên tường rào bên kia khác. Cho nên các cụ ngày xưa, cụ tổ, cụ ngày xưa, cụ dạy Đức Pháp Chủ ngày xưa hay là thân giáo sư chúng tôi ngày dạy gì, vậy thầy chùa là phải gì ạ? Như một cái bùa của làng, một cái lá bùa của làng ấy. Thầy chùa là bùa làng, chúng ta ấy, các cụ ngày xưa nói thầy chùa là bùa làng, tức là sao, khi các tín đồ Phật tử, khi những người dân họ cần đến chúng ta trong cuộc sống này, tâm của họ không an về một vấn đề gì đó, hoặc gia đình có người ốm, có người chết, hoặc gia đình có tin vui báo hỷ chẳng hạn, họ ra chùa họ muốn cái gì, việc hỷ rồi nhưng họ muốn cầu thêm gì một chút hỷ nữa, tức là cái việc phúc muốn gì, dựng vợ gả chồng cho con chẳng hạn, đó là việc hỷ, nhưng họ lại muốn gì, muốn thêm một chút phúc nữa, ra chùa lễ Phật, chúng con có cái lễ nhờ hòa thượng hay là nhờ các quý thầy gì, làm cái lá sớ, dâng lễ làm lá sớ, tấu lá sớ cho con gì, để con lo việc cho các cháu, để cho các cháu gì được trăm năm hạnh phúc. Ta từ chối sao được? Không từ chối được. À, phương châm hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam đó là gì? Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Đó, đó là phục vụ chúng sinh, phục vụ nhân dân, đó chính là thiết thực cúng dường chư Phật. Vì vậy ta làm cho họ vui. Họ đã có niềm vui rồi nhưng mà chúng ta làm cho họ vui hơn. Và họ nghĩ rằng à, được thầy trụ trì hoặc là được thầy hòa thượng, à, các quý thầy trong chùa à, làm lễ viết sớ, à, tụng kinh rồi hồi hướng chúc phúc cho các cháu, chắc chắn rằng á, cái phúc báo của các cháu nó, việc tốt đẹp cát tường đến với gì, các con các cháu của gia đình của dòng họ sẽ tốt hơn, tâm họ hoan hỷ. Các cụ ngày xưa nói tâm hoan hỷ sẽ sinh gì, phúc lành. Tâm cau có, cống cao ngã mạn gì, sẽ đi vào nơi đoạn sự, sẽ đi vào gì, đường xấu đường ác. Cho nên đội chúng sinh á, đặc biệt Phật giáo Việt Nam chúng ta không phải là chỉ lên giảng ở trên bục giảng khai giảng thuyết pháp hoành tráng mới là hoằng pháp. Tôi nhớ gần đây hòa thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm, phó chủ tịch Trung ương Giáo hội, trưởng ban hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ thường hay nói gì, Phật hóa gia đình, đem đạo vào đời, đem đạo vào gì, vào ngõ ngách, vào con phố, vào các ngõ hẻm và vào từng gì, từng gia đình. Hôm nay họ thấy ông Phật, họ chưa chấp tay, đừng có nản lòng. Ngày mai lại cho thấy họ thấy ông Phật, họ chưa chấp tay, cũng đừng có nản lòng. Ngày kia chúng ta cho họ thấy ông Phật, chắc chắn gì, họ phải động tâm, phải suy nghĩ. Cho nên hòa thượng nói chính vì vậy mà thì tôi năm nào cũng gì đến thì Phật đản tôi cho đi rước quanh làng, rước quanh làng để làm gì, để cho những người chưa mộ Phật pháp á, thì kính mộ Phật pháp, những người mộ Phật pháp rồi á, thì tín kính Phật pháp hơn, có niềm tin sâu sắc vào Phật pháp hơn. Cho nên hòa thượng, chủ trương của hòa thượng là Phật hóa gia đình, đem Phật giáo đến từng gia đình, từng gia đình một. Bằng cái cách gì? Cách làm như vậy và nhiều cách làm khác nữa. Và hòa thượng nói rằng không phải là hoằng pháp, chỉ lên bục giảng mới là hoằng pháp. Người ta ra chùa, người ta bảo bạch thầy, nhà con á muốn làm cái gian cửa gian nhà, nhờ hòa thượng này xem cho con cái ngày lành tháng tốt để con gì, động thổ để con đổ mái. Hòa thượng nói gì? Trước đây khi người ta chưa làm gian cửa gian nhà, chưa có cổ ăn cổ để, chưa làm gian cửa gian nhà, người ta không bao giờ ra chùa. Nay họ ra chùa, họ làm lụng bao nhiêu năm trời, họ có miếng ăn miếng để, nay họ muốn để đem cái của dành để dành, họ xây một cái gian nhà gian cửa để ở cho đàng hoàng hơn. Mà trước khi xây nhà họ thì họ muốn gì? Muốn cái sự tốt đẹp, sự cát tường đến với gia đình nhỏ hơn. Họ tìm đến thì đến cửa chùa, họ tìm đến với Phật. Chúng ta từ chối họ sao được? Chúng ta bảo họ nhà chùa nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, cần gì phải gì, phải xem ngày ngày lành tháng tốt. Và bảo nó ngày nào về làm cũng được, mùng 5, 14, 23 ngày nào làm cũng được. Vậy họ đến chùa làm gì nữa? Họ cần đến chùa làm gì nữa? Cho nên khi họ cần đến chúng ta, họ thường nói là họ cần xem một ông thầy trụ trì, họ cần xem ngày lành tháng tốt cho để động thổ đổ mái, dựng vợ gả chồng cho con cái. Chúng ta chẳng dạy gì mà gì, nhân cơ hội đó mà gì. Hòa thượng nói thì, thậm chí mình chẳng biết là gì, cứ giả vừa bấm 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 đốt ngón tay này cái thì nói ngày đó là ngày tốt, ngày đó là gì làm tốt. Mặc dù gì có thể trong sách nói ngày đó là không tốt, nhưng hòa thượng nói là ngày tốt, có cái ngày đó là ngày tốt. Thầy chùa nói ngày đó là ngày tốt thì lòng họ nghĩ đó là ngày tốt. Lòng họ nghĩ đó là ngày tốt thì cho dù ngày chu tước, ngày hắc đạo đấy chăng nữa, nhưng trong lòng họ nghĩ ngày đó là ngày tốt, hòa thượng nói là ngày tốt, thầy nói là ngày tốt, thầy chùa nói ngày tốt, chắc chắn ngày tốt. Và khi tâm họ nghĩ cái điều đó, khi họ làm cái việc đó hoan hỷ, với cái tâm hoan hỷ thì chẳng khác gì họ trồng xuống cái thửa ruộng của họ những cái hạt giống tốt cả, các quý vị. Đó. Cho nên hòa thượng nói hành đạo hoằng pháp, không phải lên bục giảng khai chẳng thuyết pháp, có hàng ngàn hàng vạn Phật tử ngồi dưới mới là hoằng pháp. Hoằng pháp đối với gì? Một vị hòa thượng thường nói đi nói lại với các sư trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội gì? Một vị trụ trì đã làm tất cả được cả đủ cả 13 ban viện của giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi. Vị đó trụ trì làm công việc Phật sự, đó là gì? Là ban tăng sự rồi. Vị đó hướng dẫn cho tín đồ Phật tử tu tập tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lãnh chánh thiền, đó là gì? Đó là vị đó hoằng làm ban hướng dẫn Phật tử rồi, ban hoằng pháp rồi. Vị đó, vị sư đó thì biết làm từ thiện, khuyên Phật tử làm việc thiện, thì vị trụ trì đó thì là trưởng ban từ thiện rồi. Vị thầy đó tiếp nhân độ thế, tiếp tăng gì độ chúng, thì vị đó là trưởng ban giáo dục tăng ni rồi, vân vân. Đó hòa thượng nói đó. Cho nên Phật gì? Phật hóa gia đình, Phật pháp ở ngay tại nhân gian. Chúng ta nghĩ đó là việc nhỏ, nhưng chúng ta biết vận dụng thì nó lại là thành việc lớn. Và chúng ta thấy một người mà họ chưa đến chùa bao giờ, nay vì họ muốn làm gian cửa gian nhà, đến thì xoa bạch thầy bạch hòa thượng, xem cho con ngày lành tháng tốt để con động thổ đổ mái, và làm xong rồi thì con gì thỉnh hòa thượng hay là thỉnh thầy thì đến thì giúp nhà con chấn chạch, làm lễ bốc bát hương hay chấn chạch. Làm xong chúng ta gì động thổ xong, đổ mái xong, làm xong nhà cửa, họ đến vào nhờ thầy thì bốc cho con cái bát hương để thờ thần linh, thờ gia tiên. Được rồi, bốc bát hương thờ linh gia tiên xong thì đến nhờ thầy làm cái lễ chấn chạch cầu mát cho gia đình nhà con. Được, có thời gian đến lễ. Lễ xong, từ đó họ gần gũi với gì? Với Tam Bảo hơn, với các sư hơn. Họ hiểu được thì từ đó sư có thể, thầy có thể nhân cái cơ duyên đó gieo duyên Phật pháp cho họ nghe, đưa sách Phật giáo cho họ đọc, đưa băng giảng cho gì họ nghe họ xem, hoặc gì từ cái chỗ đó mà họ gì tin Phật pháp, học Phật pháp đó. Cho nên các quý vị thấy đấy là những cái phương tiện thiện xảo, những phương tiện tốt. Cho nên ở khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta biết gì, Đức Phật cho gì các sư học, ngài cũng cho các sư các đệ tử của ngài học về gì, về ngũ minh, cho đệ tử học về ngũ minh. Trong ngũ minh thì có một gì, có một cái phương pháp học đó là chiêm tinh học. Và xem gì, chiêm tinh học, trong chiêm tinh học đó tức là xem sao, biết được gì thời tiết, biết được gì, thậm chí biết được thời tiết, biết được rất rất nhiều các thứ đó, về thời tiết, về mùa đông năm nay lạnh nhiều hay là nóng nhiều, năm nay mưa nhiều hay là gì, hay là mưa ít. Những người mà giỏi về chiêm tinh học, họ nhìn trời nhìn sao biết được cái điều đó. Chúng ta biết ngày xưa Khổng Minh Gia Cát Lượng vì sao ông giỏi như vậy? Vì ông gì? Rất giỏi về chiêm tinh học. Ông nhìn sao trên trời, ông có thể biết là gì? Biết là trời chuẩn bị gì? Nổi gió mùa. Mà trong cái khi đó là gì? Không phải cái ngày mà trong cái giai đoạn đó là không thể có gió mùa được. Chính vì Tào Tháo nghĩ gì? Nghĩ là không thể đem quân gì? Đem quân đi đánh cái trận này và nghĩ rằng không thể nào mà có gió được, có gió mùa được cái mùa này. Nhưng mà Khổng Minh biết được đêm hôm đó sẽ có gió mùa. Vì sao mà ông biết? Vì ông rất giỏi về chiêm tinh học, về nhân tướng học. Đó cho nên chúng ta thấy cái thuật xem ngày, xem giờ hay các thứ này, nó khố vốn không phải xuất phát từ đạo Phật chúng ta, nhưng từ khi Đức Phật đã có, Đức Phật tại thế, nó đã có ở gì? Ở các môn học gọi là ngũ minh ở bên đất nước Ấn Độ rồi. Mà Đức Phật xuất hiện ở trên đời, chúng ta biết là những cái gì ở thế gian mà nó đem lại lợi ích cho gì? Cho thế gian, cho chúng sinh á, Phật vẫn dùng nó. Phật không phủ nhận là tất cả các pháp thế gian là xấu đâu. Rất nhiều pháp thế gian Phật đem áp dụng nó và tôn trọng nó. Và Phật gì? Khuyến khích các Phật tử cũng gì? Cũng nên dùng nó. Cho nên cái những cái gì mà đây nó là cái phương tiện, cái việc xem ngày xem giờ này nó là phương tiện, chúng ta đừng có chấp vào nó thôi. Ví dụ đi đâu chúng ta cũng phải xem ngày, làm cái gì cũng phải xem ngày á, để mà bảo là ngày xấu mà cái thì không làm nữa, đi về á, hoặc đi ra cửa đi, gặp đàn ông thì đi, gặp đàn bà thì quay lại, vân vân đó. Thế thì như vậy là mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan. Các Phật tử này học Phật nhưng mà vẫn thì nhờ các thầy phong thủy đến để xem ngày xem giờ, việc tốt xấu vân vân, thì có được hay không, có phạm tội hay không. Thì thầy nói là tội thì không phạm, nhưng mà lỗi thì có. Đó, lỗi là gì? Lỗi tức là gì? Nó vẫn còn sai một chút thì gọi là lỗi. Tội thì đương nhiên là nó phải đọa rồi, phải trả rồi, nhưng mà cái lỗi thì có thể sửa được. Thế nếu mà bây giờ thì Phật tử này mà bớt nó đi một chút, cái gì là chính? Nếu học Phật thì lấy Phật Pháp là chính, cái đó là phụ. Ngày xưa chưa học Phật đó, thì xem cái vấn đề xem đón ông thầy phong thủy yểm đất, yểm mồ yểm mã, rồi làm cho đất tốt lên, dùng các bùa các chú rồi các đá tốt rồi vân vân đó, để chấn để yểm để ngăn họa đoán phúc đó. Thì cái đó thì chúng ta chưa học Phật thì coi đó việc chính. Nhưng bây giờ học Phật rồi ấy, hiểu nhân quả rồi á, thì đưa cái vấn đề gì? Học Phật hiểu nhân quả, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện, bỏ ác làm lành, lẫn những hành thiện, thì đó là gì? Là việc chính để chúng ta tích phúc cải mệnh, để chúng ta gì? Trừ họa nghinh tưởng. Còn cái vấn đề gì? Xem ngày xem giờ rồi chấn yểm vân vân, nó là phụ. Nó là phụ. Thế thì được. Đấy, coi nó là phương tiện, là phụ thôi, thế thì được. Giống như các quý thầy ngày xưa, Đức Pháp Chủ cũng nói, dạy chúng tôi nghe nói này, mình phải dùng phương tiện thầy chùa như bùa làng. Mình phải dùng các phương tiện thiện xảo để làm an lòng chúng sinh, để cho chúng sinh á, họ dần dần á, họ tiến tới được với Phật Pháp hơn, họ gần gũi được Phật Pháp hơn á, thì đó là gì? Là việc tốt. Như đương kim Đức Hòa Thượng trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương của Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thượng Bảo Hòa Nghiêm, ngài nói gì? Phật hóa gia đình. Mỗi một ông thầy trụ trì phải làm đủ đầy đủ tất cả các 13 ban viện, 13 ban viện của gì? Của Phật giáo Việt Nam. Phải đa năng, phải khéo léo, phải uyển chuyển. Mỗi một vị giúp được cho nhân dân, cho tín đồ của mình tốt trong một ngôi chùa, thì đó là gì? Làm tốt cái vấn đề hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, lợi ích chúng sinh, vân vân. Đó, cho nên ở đây chúng tôi thì nói rằng không khuyến khích cái vấn đề gì. Chúng tôi không khuyến khích cái vấn đề Phật tử xem ngày xem giờ rồi dùng ông thầy phong thủy. Nhưng mà chúng tôi nói chúng ta vẫn có thể dùng được những cái đó, nhưng ở cái mức độ gì? Trợ duyên thôi, trợ giúp thôi. Chứ đừng coi đó là việc chính. Học Phật thì phải coi việc chính. Dần dần khi mà cái đạo chúng ta cao, tâm chúng ta sáng, thì tất nhiên dần dần những cái đó dần dần chúng ta sẽ bỏ hết. Giống như thầy ngày xưa khi mới xuất gia thì rất thích phong thủy, rất thích học phong thủy, và học xong rồi ra thì rất mê phong thủy, suốt ngày đi xem đất xem cát cho người ta, thì ăn cũng nghĩ tới phong thủy, mà ngủ cũng nghĩ tới phong thủy. Cho nên trong đầu thầy lúc nào nó cứ gì cũng nghĩ tới phong thủy, nghĩ tới làm sao để cắm cho người ta được hướng nhà đẹp, giúp cho người ta được ngôi mộ tốt, được ngôi chọn được cục đất tốt, để người ta phát, người ta làm giàu, người ta khỏe mạnh, người ta ăn nên làm ra, vân vân, thế này thế khác, lúc nào nghĩ đến nó. Nhưng sau này khi lên trên chùa Tản Viên năm 2008, ở trên đó rồi á, ít xuống núi, ít đi làm việc đó, và thích tu tập hơn. Và từ năm 2012 gặp được Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm, học được cái pháp đó và gì, bắt đầu làm Pháp Hội Trung Phong. Và thấy gì, thấy thích gì, Pháp Hội Trung Phong. Và xong rồi từ thích Pháp Hội Trung Phong là gì, thích luôn pháp môn Tịnh Độ. Ngày trước tu Tịnh Độ rồi nhưng mà gì, chưa thích, vì ngày xưa là thích thiền, thích pháp hoa. Thích hai cái đó, thích thiền và thích pháp hoa. Thích pháp hoa tông ấy, vì hơn 4 năm trời chuyên đọc kinh pháp hoa. 4 năm trời cũng chuyên học thiền và ngồi thiền, đó là 8 năm đi học. 4 năm pháp hoa và 4 năm về thiền. Thích cái đó. Chứ còn tụng kinh như A Di Đà thì có tụng cái thôi, niệm Phật thì cũng niệm vậy thôi, nhưng gọi là nguyện vãng sinh chỉ nguyện trên đầu môi chóp lưỡi thôi, nghiên cứu cũng có nghiên cứu sâu đâu. Thậm chí sách đọc về Tịnh Độ không muốn, toàn thích đọc về thiền thôi. Ngày xưa về pháp hoa thì chỉ tìm cái gì về pháp hoa huyền tán, pháp hoa giảng giải, rồi các bộ giảng giải về chú sớ về pháp hoa để đọc và nghe giảng về pháp hoa, chỉ thích như vậy thôi. Sau này về thiền thì chỉ thích đọc về thiền, đặc biệt là các tổ sư thiền, các tổ sư thiền của Trung Hoa, tổ sư thiền của Việt Nam, thích nhất những cái câu đối đáp của các tổ. Và khi mà mình học, mình đọc nhiều á, mình cũng hiểu ngộ ra phần nào đó, gọi là ngộ lý thôi, chứ thực sự là chưa ngộ được thì tâm tông, ngộ lý thôi. Cho nên là khi ngộ được phần nào đó thì mình nghĩ là có hay thế này, người ta hỏi nên đáp thì quá dễ. Và tự mình nghĩ ra thì nghĩ ra rất nhiều những cái cách gì, cách trả lời, cách vấn hỏi và cách đáp. Và mình nghĩ là đây sáng rồi, tâm thế này là sáng rồi đây, vân vân rồi, vân vân đó. Nhưng khi sau này á, năm 2012 học Trung Phong Tam Thể Niệm, bắt đầu học và thực hành làm Trung Phong Tam Thể Niệm, thì thực sự mới nghiên cứu về Tịnh Độ, chuyên sâu về Tịnh Độ, thì mới thấy rằng Tịnh Độ là pháp môn thù thắng. Mình không học một đời này thì sẽ bỏ phí, mình không tu một đời này á thì không biết bao giờ cho được thân người và được gặp pháp môn này nữa, không biết bao giờ cho mình có thể có cơ hội để một đời vãng sinh, một đời đắc đạo nữa. Cho nên sau này thì mới nhất tâm nghiên cứu và nhất tâm hoằng truyền. Thì bây giờ mới thấy cái việc hoằng pháp, việc mở các khóa tu, nó là cái việc chính. Còn cái việc để xem đất, xem cát, xem mồ, xem mả, rồi phong thủy đất cát cho các Phật tử là phụ, rất 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 phụ trong gì, trong đời sống của tôi bây giờ, trong cái sự nghiệp tu hành của tôi bây giờ. Nhưng ngày xưa đó là chính. Từ năm 2006 học xong một cái cho đến năm 2008, 3 năm trời tôi xem cái vấn đề phong thủy đất cát là chính trong sự nghiệp tu hành của tôi. Tuy học Phật, tuy tu Phật đó, nhưng mà vấn đề đó đặt nó là chính. Cho nên là Phật tử đến chùa có giảng kinh cho họ nghe đâu, có thuyết pháp cho họ nghe đâu. Họ đến một cái là gì? Lại cầm cái túi, cầm cái la bàn, cầm cái thước đi đến nhà họ, đo đo để tính tính toán toán và hướng dẫn cho họ gì? Cắm hướng cho họ làm nhà, làm công ty, làm doanh nghiệp, mong cho họ ăn nên làm ra để họ đến gì, họ hậu tạ mình. Đã, cái sự nó thế. Học Phật nó cũng có thời gian này, sóng gió trôi nổi như thế các quý vị, đâu không phải đơn giản đâu. Tâm chúng sinh mới vào đạo á, cái nghiệp chướng nó còn chưa hết, gọi là cái tập khí ở đời trước này còn thì chưa hết, cho nên đến đời sau, kiếp sau nó lại tiếp tục nó nổi lên. Nhưng điều quan trọng sau này may mắn gặp được pháp môn Tịnh Độ, Pháp Hội Trung Phong, nhất tâm nghiên cứu về Tịnh Độ và tu tập, thì bây giờ các quý vị thấy Tôi hướng cho Phật tử tu hành nhiều hơn là hướng cho Phật tử xem phong thủy đất cát. Có khá nhiều thì các doanh nghiệp, các vị hướng dẫn, có những người mách đến bảo đến nhờ tôi đi xem hướng cho gì để thành lập công ty phong thủy đất cát, tôi tìm ra cách để từ chối khéo, từ chối khéo. Và bây giờ thực sự mà bây giờ mình không để ý tới nó nữa thì đương nhiên là những cái vấn đề về phong thủy đất cát như ngày xưa đến cho tôi có thể cảm nhận được cái cục diện đất này tốt hay xấu. Thậm chí thì chúng tôi còn cảm nhận được cả ở dưới đó khoan giếng nước có đường nước hay không, cắm cái được ngay. Nhưng bây giờ thì không để ý tới nó một cái thì đương nhiên những cái cảm nhận đó hết. Bây giờ chỉ để ý tới pháp thôi. Ví dụ mà bảo đi ngồi giảng pháp ở đâu thì bất cứ ở đâu, bảo bất cứ lúc nào ngồi lên tòa pháp thì tôi có thể nói hết ngày này qua tháng khác được. Nói chỉ sợ là gì, không còn hơi để mà nói nữa, nói chỉ sợ không còn sức để mà nói nữa thôi. Còn nói đông nói tây, nói ngang nói dọc, nói lên nói xuống, nói gì cũng nói được. Chẳng cần tài liệu nói được, chẳng cần chủ đề nói được, hay chỉ cần đọc một chủ đề ra thì chúng tôi có thể nói được. Thì bây giờ trong đầu chỉ nghĩ gì, nghĩ đến pháp. Pháp là gì, là chính, còn các việc khác là phụ. Đó, thì thầy cũng mong rằng Phật tử này và nhiều các Phật tử chúng ta cũng nghĩ như vậy và cũng hành động như vậy. Người học Phật thì đặt việc học Phật và tu Phật là chính, phong thủy đất cát xem ngày xem giờ là phụ thôi. Chúng ta thì nếu mà người thân chúng ta tâm chưa an thì chúng ta cũng dùng phương tiện để làm cho tâm người ta an. Giống thầy bây giờ có ai đến hỏi xem ngày xem giờ tốt để cho dựng vợ gả chồng cho con cho cháu, thầy cũng xem. Và xem ngày giờ tốt để động thổ đổ mái, thầy cũng xem. Bấm 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 xem. Điều quan trọng thì họ hoan hỉ, họ được thầy xem cho hoan hỉ lắm. Đó. Cho nên đấy, cái đều phương tiện. Coi đó là việc phụ thì được, coi đó là việc chính thì không được. Đó, mong các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ. Câu thứ 8. A Di Đà Phật, bạch thầy, con là một Phật tử đã tu học Phật pháp. Con rất muốn khuyên nhủ bạn bè, đồng nghiệp, người thân hướng về Phật pháp, khơi dậy lòng từ bi giúp họ nhận diện tham sân si là xấu ác, nhưng quả thật là rất khó. Mong thầy chỉ bảo giúp con điều đó, phải chăng do cá nhân con thực hành Phật pháp chưa sâu, hay là sự si mê tham đắm của người đời quá lớn khiến cho họ tuy có duyên được nghe Phật pháp mà cũng như không ngạ. Cả hai. Có thể nói gì? Cả hai đó là sao? Đó là cả cái sự học Phật và tu Phật của mình gì? Chưa sâu, chưa chín muồi. Cho nên lời nói của chúng ta gì? Chưa đủ hiệu lực, chưa đủ cái công năng, công dụng để gì? Để thuyết phục lòng người. Cái việc thứ hai, thời nay cách Phật đã xa, gọi là thời mạt pháp. Vào thời kỳ đầu của thời kỳ mạt pháp của giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Cho nên chúng sinh, Đức Phật nói thời mạt pháp thì căng cường khó độ, tham sân si mạn nghi tả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân, tất cả những cái điều đó rất rất là nhiều đối với chúng sinh thời mạt này. Cho nên á, họ chỉ thích, chỉ ham đắm ngũ dục lục trần, thích ăn chơi, thích đua đòi, thích ngủ nghỉ, thích nhậu nhẹt, thích cờ bạc, thích cá độ, thích đủ các thứ ở trên đời. Mà tận những cái thích đó phần lớn là gì? Những cái thích rất xấu, nhưng họ vẫn cứ thích. Chúng ta bảo họ rằng á, cờ bạc á, có ngày gì bán nhà, có ngày vợ con không có nhà, có ngày ra đêm ở rượu chè á, thì làm gì tan nát gia đình đó. Nhưng chúng ta bảo họ, cái người nghiện rượu họ nghe không? Không, họ cho rượu là gì? Vợ con có thể bỏ rượu không? Coi là không thể bỏ được. Họ cho rằng gì? Vợ con có thể bỏ nhưng cờ bạc không thể bỏ được. Đời nó là thế. Vì sao? Vì họ nghiện. Họ nghiện rượu, họ nghiện cờ bạc. Tất cả vì lòng gì? Vì lòng tham, vì lòng ích kỷ của bản thân, vì tự ngã vậy. Nay chúng ta đem gì? Bảo Phật nói là gì? Cờ bạc là xấu. Như các cụ nói là cờ bạc là bác thằng bần cửa nhà bán tất bước chân ra tù. Chúng ta nói như vậy họ có nghe không? Không nghe. Chúng ta bảo Phật bảo là gì? Uống rượu là gì? Là xấu. Họ nghe không? Không nghe. Thậm chí những cái vị nguyên thủ quốc gia, tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, họ vẫn uống rượu, họ vẫn thích uống rượu. Chúng ta bảo rượu là xấu, chúng ta đối trước mặt của một vị tổng thống, một vị thủ tướng mà nói gì, ôi giời uống rượu xấu lắm, những người uống rượu là xấu lắm. Chúng ta có nói thế được không? Không nói được. Không nói được. Không thể nói như thế được. Chúng ta vẫn biết là Đức Phật nói uống rượu là xấu. Uống rượu là gì? Là làm lu mờ đến trí tuệ, đánh mất đi ý chí nếu chúng ta say xỉn. Nhưng mà thì sao họ vẫn thích à? Nghiệp của họ, nghiệp cái của chúng sinh. Cho nên tôi mới nói gì? Cả hai. Đó là do cả mình, khi mà mình nói mà họ không nghe, họ không thực hành theo chính pháp, mà thậm chí còn phỉ báng nữa, thì đó thì mình biết rằng á, nhân duyên của chúng sinh với Phật pháp quả thực là gì? Chưa có, hoặc có thì gì? Rất ít. Hoặc là gì? Một phần nữa cũng do gì? Do đạo lực của mình, đạo tâm của mình chưa được cao, chưa được sâu. Cho nên tiếng nói của mình chưa có trọng lượng. Tôi lấy ngay ví dụ từ tôi thôi. 20 năm trước, khi tôi mới xuất gia, mới là chú tiểu, mới lên sư bác. Tôi lên sư bác, tôi đã học giảng kinh rồi. Tôi học giảng kinh từ năm 1998 rồi. Tức là khi đó tôi mới sư bác được một năm, là tăng ni sinh năm đầu tiên. Sang năm 99 tôi là gì? Đã thực sự ngồi trên bục giảng để giảng kinh rồi. Tức là làm tăng sinh năm thứ hai của trường trung cấp Phật học Hòa Tây. Ngày đó là Cố Hòa Thượng, Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng viên Hạ Thành, là viện chủ của chùa Hương, tức là cũng là trong sơn môn của ông của chúng tôi, vừa là thầy vừa là ông, vì cụ là người thế phát cho tôi. Nhưng sau này bảo tôi nương vào sư phụ của tôi bây giờ để thọ giới, ở ngoài này để đi học sớm hơn, để cho nên từ đệ tử xuống thành cháu. Vì ngày xưa tôi xuất gia trong chùa Hương, xin cụ là đệ tử và cụ nhận tôi là đệ tử. Nhưng sau này thì không biết vì một nhân duyên nào thì cụ lại bảo thôi, ở ngoài chùa Vạn Niên cho ra đấy. Và sau này thì cạo tóc xong thì bảo thôi ở đây để làm đệ tử của ông Minh ở đây luôn, sám hối sư phụ. Thì ngày xưa cụ nói như vậy, là đệ tử ông Minh đây luôn thì thọ giới ở ngoài đi học luôn. Ở trong chùa Hương bây giờ còn rất nhiều các ông, các chú, các bác đi tu trước chú là mấy năm rồi, bây giờ vẫn còn ở đấy. Chú là người dân tộc đầu tiên xuất gia ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà ngày xưa ở nhà thì không được học, thì bây giờ ở ngoài này thì ông ấy không có đệ tử nhiều, cho nên ở đây là ông cho đi học luôn. Cho nên ở đây thì mà đi học đó, cho nên vừa là thầy vừa là ông là như thế. Thì cụ có cụ có cụ có bảo với chúng tôi rằng phải học giảng đạo, phải học giảng kinh cho các Phật tử thì sau này mới có thể nối được mạng mạch của Như Lai. Cho nên cụ ấy bảo với chúng tôi là 10 lớp chúng tôi là lúc đó có hơn 100 vị sư, hơn 100 tăng ni học lớp trung cấp ấy, là có 10 vị tăng, còn lại toàn các thầy ni. Hơn 100 ni mà có 10 vị tăng, 10 mì chính cánh ở trong gì? Ở trong một lớp học. Cụ bảo đấy, hoằng truyền được Phật pháp hay không, sau này là gì? Nương nhờ vào các ông đấy. Cho nên phải lòm học. Và cụ bắt sang năm thứ hai là các cụ bắt gì? học giảng kinh rồi. Học trung cấp năm thứ hai là các cụ bắt giảng. Đức pháp chủ, ngày đó ngài chưa lên pháp chủ, ngài là hiệu trưởng đó. Ngài là trưởng ban trị sự và giáo tỉnh Hà Tây, là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây ngày xưa. Ngài cũng gì? Bắt chúng tôi là 10 ông tăng phải học giảng kinh, giảng cho các Phật tử nghe. Đó, học giảng kinh từ ngày đó. Nhưng các quý vị biết, ngày đó tuy tôi học giảng kinh, tuy tôi ngồi lên bục giảng tôi giảng, nhưng có mấy người tin tôi không? Không. Rất ít. Xin thưa các quý vị, tôi giảng kinh cho 30 bà vái ở chùa. Ngày đó là cụ sư phụ tôi cho vào, cụ tổ chủ Hương và sư phụ tôi cho vào trong cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức. Có 30 bà vái đi lễ mùng 1 ngày rằm. Sáng thì ra lễ khoảng độ 8 giờ vào khóa lễ cúng Phật. cũng khật khà khật khừ với mấy ông thầy thống nữa, chống chiêng cúng canh kệ ea tôm tôm trứng 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 tôm đấy, cho đến là 10 giờ thì xong. 10 giờ thì xong thì bắt các Phật tử phải ngồi lại để gì? Để nghe mình giảng. Thực sự là mình đang tập sự. Mấy bữa trước học giảng thì ngồi trong phòng xoay cái gương để gì? Để giảng. Ngồi trước cái gương ngày xưa trong phòng tôi ấy, về đó có một cái tủ của cái quý thầy trước thì để lại trong cái tủ đó cái gương. Và tôi ngồi vào cái ghế đó trước cái gương tôi giảng. Giống như tôi đang ngồi trước màn hình các quý vị này. Đã tôi giảng. Giảng trước cái gương. Giảng trước gương xong rồi mới bắt đầu đem ra để giảng cho mấy bà vãi mình nghe. À, mấy bà vãi trong chùa nghe. Mà thậm chí 10 giờ rồi chưa họ muốn về thổi cơm với mình, phải nói là chưa được về, các cụ phải ngồi lại đây nghe gì? Nghe tôi giảng. Đã ngồi lại nghe giảng. Đang ngồi nghe giảng thì các vị biết không? Có 30 bà vãi thì 20 bà ngủ gật, 20 bà gì? Tựa cột ngủ gật rồi. Có 10 bà thì mất được 5-6 bà ăn trầu nói chuyện nhỉ? Nhưng vẫn cứ gì? Giảng đến 11 giờ vẫn không tha cho người ta. Đấy. Cho nên ngày mới học đạo, mới vào đạo cũng giảng kinh, cũng bắt người ta gì ta nghe. Nhưng có 30 bà thì 20 bà ngủ gật, còn gì mấy bà ăn trầu, còn chỉ có 1-2 bà gì ngồi nghe mình nói từ đầu đến cuối thôi. 20 năm sau, hơn 20 năm sau, trải qua một thời gian tu nhân tích đức, hành thiện bỏ ác làm lành, lãnh giới hành thiện, làm theo lời Phật dạy, tiếp tăng đổi chúng, làm chùa tô tượng đúc chuông, vân vân, làm tất cả các công việc gì phúc thiện mà một vị sư cần phải làm, làm không tử nan, làm không mệt, không mỏi mệt, làm không gì biết chán, thì các vị thấy bây giờ sao? Chúng tôi chỉ cần gì mà nghe tin đâu chúng tôi ngồi giảng, giảng chúng tôi đến đạo tràng là giảng pháp thôi, các Phật tử rất hoan hỉ kéo đến để nghe. Thậm chí là người ta chưa đến cái ngôi chùa Khai Nguyên này một lần, chưa từng một lần chạm mặt gặp mặt tôi, người ta chỉ qua những kênh thông tin bạn bè nói là ôi có cái thầy này giảng kinh Địa Tạng như thế đấy, và người ta thì phải người ta tin nghe và thực hành y giáo phụng hành, nhất tâm phụng hành. Hôm rồi pháp hội Vô Lan hôm rồi có 3 Phật tử ở tận ở trong cái gì nhỉ, Lâm Đồng, 3 Phật tử tận trong Lâm Đồng gần 1 giờ đêm mới đi tàu với đi taxi về tới đây. Sáng sớm hôm sau tôi đi ra đi một vòng đi kinh hành và ra đỉnh lễ Bồ Tát Địa Tạng để trước khi vào pháp hội ở ngoài chùa Một Cột. Thấy 3 Phật tử ra, nhìn thấy thầy là người ta đã cười toe toét ra rồi, cười rất hoan hỉ rồi. Và sang tận nơi thì người ta nói là nghe tiếng lờ lớ Bắc Nam pha trộn. Thì hỏi ra mới biết thì họ ở quê miền Bắc nhưng vào sinh sống ở trong Lâm Đồng hơn 30 năm nay rồi. Và Phật tử nói rằng nghe giảng, nghe thầy giảng, nghe mọi người giới thiệu và nghe thầy giảng, và mong rằng một lần ra được gì, được gặp thầy, được đỉnh lễ thầy và được gì, được tận mắt nhìn thấy gì, thấy thầy và trực tiếp được tham dự một pháp hội của thầy, về sau này gì, có vãng sinh gì cũng khỏi ân hận, có chết thì cũng đã. Các vị thấy không? Ngày xưa thì 30 bà vái thì 20 bà ngủ gật, 5-6 bà nói chuyện chỉ còn có một gì, 1-2 bà thì nghe thôi. Nhưng bây giờ thì không cần phải mời người ta nghe, không cần phải bắt người ta nghe, chỉ cần nghe tin là gì, hoặc là nghe với mình giảng là oan hỉ họ nghe rồi. Đó, nhưng bây giờ chưa. Như thế là được chưa? Chưa được. Vẫn chưa được. Mới có tạm tạm thôi. Còn phải sao mà tu nhân tích đức, làm sao đó để 10 năm nữa, 20 năm nữa, thậm chí là làm cho đến hơi thở cuối cùng Phật Bồ Tát còn thương, còn cho mình ở lại trên thế gian này, mình phải cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc, cho chúng sinh gì, đến hơi thở cuối cùng, đến khi đó có thể nó lại khác hôm nay rất nhiều, có thể nó khác hơn rất nhiều. Ngày xưa nói 30 người chỉ có 1-2 người nghe, bây giờ nói 10.000 người thì có thể gì 7-8.000 người nghe, nhưng một vài năm nữa hoặc 1-20 năm nữa có thể nói hàng vạn người, thì cả vạn người nghe thì sao? hoặc gần vạn người nghe thì sao? Đó, cho nên đó, tất cả ở đây chúng ta thấy người học Phật, người hành đạo, người hoằng pháp, tất cả về đều do duyên. Chúng ta cũng đừng có buồn khi mà chúng ta thuyết kinh giảng đạo, khuyên họ làm thiện, khuyên họ tu Phật, họ không nghe, đừng có buồn. Duyên họ chưa đến. Chúng ta cứ làm cho tốt và vẫn cứ khuyên. Khuyên hôm nay chưa được, ngày mai khuyên, mai khuyên chưa được thì ngày kia khuyên. Khuyên cách này không được thì khuyên bằng cách khác. Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa Ni Trưởng Ni Sư ở các tỉnh phía Bắc nói rằng là gì? Hoằng pháp, đưa ra các hội thảo hoằng pháp, và các cụ đều trăn trở nói rằng ở miền Bắc cái truyền thống nó đã ăn sâu vào cái tiềm thức của người dân miền Bắc và tín đồ Phật tử miền Bắc là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Các cụ trăn trở nhất là gì? Làm thế nào đó cho tuổi trẻ đến chùa. Nó không đến chùa làm sao nó học Phật, không đến chùa làm sao nó nghe pháp, mà không nghe pháp làm sao gì nó tu hành. Các cuộc hội thảo hoằng pháp về hướng dẫn Phật tử, các bậc hòa thượng tôn túc đều trăn trở với vấn đề đó. Nhưng với tôi nghĩ này, đối với tôi ấy, tôi nghĩ trong lòng này phải có cách, phải có cách để cho giới trẻ đến chùa, phải có cách để cho giới trẻ gì nó tiếp cận với Phật giáo. Bằng cách nào? Có cách. Và các quý vị thấy cách đó là cách nào? Lễ hội, trang trí. Bây giờ giới trẻ nó thích đến chùa, nó thích một ngôi chùa gì phải có hoa hòe thật đẹp, phải có các tiểu cảnh thật gì rực rỡ để nói gì lễ Phật xong nó ra nó quay phim, nó chụp ảnh, nó Facebook, nó vân vân với nhau. Mày thích vậy ư? Mày thích vậy, ta cho gì cho mày vậy. Chúng sinh thích vậy ư? Chúng sinh thích vậy gì? Sư cho họ cái điều đó, nhà chùa cho họ cái điều đó. Và tôi thấy quả thật khi mình biết vận dụng những cái pháp thế gian vào trong đạo Phật, vào trong Phật giáo, đặc biệt là ở cái thời này, các công nghệ điện tử, tin học, vi tính, vân vân, các trang mạng xã hội, các thông tin truyền thông đại chúng phát triển rất nhanh, ta cũng có thể gì nương vào cái đó để đem giáo pháp đến với giới trẻ. Cho nên ấy, 2 năm nay chùa Khai Nguyên tổ chức cái lễ hoa xuân, lễ hoa hồng, có ngày đến hàng vạn, có ngày phải nói đến hàng vạn gì các nam thanh nữ tú và giới trẻ đến chùa lễ Phật một phần, họ quay phim chụp ảnh gì 10 phần. Tôi không quan trọng lễ Phật một phần, quay phim chụp ảnh 10 phần. Tôi chỉ biết rằng gì, anh ta đến chùa, anh ta biết chắp tay trước gì tôn tượng của Phật, của Bồ Tát. Hôm nay anh chưa biết chắp tay trước một vị sư, tôi không buồn. Hôm nay anh biết chắp tay trước Phật Bồ Tát, chắc chắn ngày mai nó sẽ biết chắp tay trước một vị sư. Khi nó biết chắp tay trước một vị sư, tức là cái tâm bồ đề của nó thì đã bắt đầu thì đâm chồi nảy lộc. Từ cái chỗ chắp tay trước Phật, trước Bồ Tát rồi đến một vị sư, và ai dám khẳng định là một ngày nào đó nó không tới chùa nó gì, nó học Phật, nó không tới chùa gì, nó tụng kinh, nó không tới chùa gì, nó học đạo. Cho nên mỗi các cuộc, các kỳ hội thảo và về hoằng pháp, về hướng dẫn Phật tử, chúng tôi tham dự, chúng tôi thì không dám phát biểu câu gì, vì chúng tôi nghĩ rằng mình phát biểu ra có khi người ta lại cho mình là hâm, cho mình là điên. Nhưng mà bằng cái hành động, bằng cái việc làm, đã chứng minh cái việc tâm mình chân thành, mình có thể cảm hóa được gì, được rất rất nhiều chúng sinh. Tâm mình chân thành, mình không chỉ cảm hóa những chúng sinh bình thường, mà mình còn quả cảm hóa được gì cả thiên long bát bộ, cả hộ pháp thiện thần, thậm chí là cả Phật Bồ Tát. Các ngài gì cũng nhận được cái tâm chân thành của mình và luôn ở bên cạnh mình, gia trì cho mình, hộ pháp cho mình, giúp đỡ cho mình. Và cho nên chúng ta đừng có vội buồn khi chúng ta khuyên họ học Phật họ không học, khuyên họ gì tin Phật họ không tin, khuyên họ đọc kinh họ không đọc. Đừng có buồn, hãy dùng gì, có rất nhiều phương tiện. Hôm nay họ chưa học, hãy cố gắng làm ngày mai. Ngày mai họ chưa học, hãy cố gắng làm tốt ngày kia. Và năm nay họ chưa học, mình hãy cố gắng làm tốt cho gì sang năm nữa. Sang năm họ chưa học, chưa tin, chúng ta làm gì 10 năm nữa, 20 năm nữa, thậm chí gì hết cuộc đời này. Cuộc đời nào chưa tin, chúng ta đừng có nản chí. Đời sau ta sẽ nguyện gì, nguyện độ họ, độ cho họ. Thậm chí như Đức Phật Thích Ca ngày xưa thì ngài nguyện gì, ngài độ chúng sinh không tin ngài, ngài nói không tin nữa thì bao giờ thì ta thành Phật, ta nguyện ta tìm đến nơi ta độ cho gì, cho những người này. 500 con khỉ ngày xưa, 500 con khỉ Phật không thể độ cho họ, không thể dạy cho họ, tức là tiền thân của Phật không thể dạy cho họ. Và Phật nói gì, nay ta khỉ ta không dạy được các ông thì ta nguyện bao giờ ta tu hành đắc đạo ta sẽ gì quay lại độ cho các ông. Và 500 tỷ khiêu, tức là 500 vị A-la-hán đệ tử của Phật, đó chính là gì, kiếp trước là 500 con khỉ. Và 500 vị A-la-hán đời này đệ tử của Phật, đó chính là hậu thân của 500 con khỉ trước kia. Vậy chúng ta thấy Đức Phật giáo hóa chúng sinh đâu phải một đời, đâu phải một kiếp đâu. Chúng ta nay muốn gì, muốn đem chính pháp của Phật đến với quảng đại quần chúng biết, muốn cho họ bỏ ác làm lành, lấy lành thiện, không chỉ một sớm một chiều mà có thể làm được. Các quý vị phải gì ăn nhẫn, và phải gì tinh tiến, và phải gì dụng tâm kiên cố bền chắc mới có thể gì độ được chúng sinh. Hôm nay nó chưa độ được, cứ kệ cho nó gì, nó rong chơi đi. Đó, kệ cho rong chơi, một ngày nào đó gì nó rong chơi chán thì chúng tôi sẽ độ. Giống như sáng nay có một đệ tử của tôi lên nói với tôi, chào tôi để ra đi, để tìm thầy khác để học đạo. Tôi bảo được, cứ đi đi. Xong vị này bảo với tôi là gì, con đi một thời gian sau con lại về để lễ sư phụ. Tôi bảo không cần, cứ đi đi, đã đi thì cứ đi. Thế bảo là thầy cứ cho con một năm con về lễ một lần. Tôi bảo không cần đâu, vì bảo là thầy bảo chúng con, dạy chúng con là nhất tự vi sư, bán tự vi sư mà, thì cho nên chúng con về, thầy cho con về. Bảo ừ tôi dạy như thế, nhưng mà bây giờ cứ đang trên bước đường đi học thì cứ đi mà học đi đã, bao giờ chứng thính quả A La Hán mới quay về gì, mới quay về báo đáp ơn thầy, mới quay về lễ Phật lễ tổ, quay về lễ thầy, lúc đó thầy mới tiếp. Tôi nói như vậy nghĩa là gì, đời này chưa độ được, đời sau độ. Cứ cho nó chơi chán đi, chán ở đây cũng thế. Thầy khuyên Phật tử này cũng đừng có vội vàng cái gì cả. Đã, hôm nay chưa được thì mai, mai chưa được thì kia, năm nay chưa được thì năm sau. Đừng có thấy là mình làm việc thiện, khuyên họ chưa được mình chán, mình bỏ. Đừng có bao giờ nghĩ cái điều đó. Độ người này không được thì độ người khác, lo gì đâu. Chúng ta có tâm á, thì sẽ có đất để dụng võ mà. Có trí, có tài, có đức á, thì sao có người tin theo thôi. Hôm nay là chưa hiểu, dần dần sẽ có người hiểu chúng ta. Một Phật tử nữa hỏi, kính bạch thầy, cho con xin hỏi, tháng 7 âm lịch có phải là tháng cô hồn như mọi người thường nói, và không nên đi lại nhiều vì dễ gặp tai họa, hay không nên làm việc lớn trong tháng 7 này vì sẽ thường thất bại, đúng không ạ? Theo các quý vị, có phải tháng 7 là tháng cô hồn không? Các quý vị Phật tử chúng ta nghĩ tháng 7 là tháng cô hồn không? Không. Người học Phật của chúng ta tháng 7 là một tháng gì? Tháng tri ân, một tháng báo ân, một tháng mà chư tăng gì sau 3 tháng an cư công đức vô lượng. Phật dạy cho đệ tử của ngài là Tôn Giả Mục Kiên là, và dạy cho các đệ tử của ngài đó là sau 3 tháng an cư chư tăng làm lễ tự tứ, công đức của 10 phương tăng vô lượng vô biên. Cho nên á, các ông, các thiện nam tín nữ, đời này và đời sau, nếu muốn báo đáp thâm ân của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên, không chỉ một đời, hai đời nhiều, mà còn gì đến nhiều đời nhiều kiếp, hay gì vân tập nhau lại, cúng dường chay tăng, cùng nhau đọc tụng kinh điển, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho gì, cho lục thân quyến thuộc đã qua vãng thì sớm được gì, thoát hóa cảnh khổ, được sinh về cõi lành thì được tăng phúc tăng thọ. Còn hiện đời thì được gì? Được cát bảo bình an, vân vân. Đó, cho nên tháng này đối với những người Phật tử, những học Phật của chúng ta là một tháng gì ạ? Đại phúc đức, đại cát tường, đại tri ân. Chúng ta đại tri ân thì là sẽ có đại phúc đức, đại tri ân thì sẽ có đại cát tường. Cho nên tháng 7 này còn gọi là tháng gì ạ? Còn gọi là cái lễ Vu Lan của chúng ta gọi cái lễ gì? Lễ xá tội vong nhân. Tức là ngày gì? Ngày mà Diêm Vương mở cửa ngục để tha bổng những tội nhân ở trong địa ngục đã biết ăn năn, biết sám hối. Vậy chúng ta thử xem, nếu những người thân chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ, những người thân chúng ta làm một việc gì đó xấu ác, vi phạm pháp luật, bị đi tù, đáng nhớ thì phải tù 10 năm, nhưng nay mới đến 7 năm hoặc 8 năm ở trong thì chấp hành tốt và được gì? Các cơ quan pháp luật nhà nước là gọi là ân xá. Và đáng nhất thì phải 10 năm mới được ra tù, nay mới có 7 năm. Chúng ta nhận được cái lệnh báo của cơ quan nhà nước là gì? Người thân chúng ta được gì? Được thả trước thời hạn tù 10 năm, ân xá thì thả trước 3 năm. 7 năm đã thả rồi. Và chúng ta thấy việc đó là vui hay mừng? Các quý vị xem, điều đó vui mừng, vui mừng hay là gì, hay là đau khổ, hay là lo lắng đấy? Chắc chắn việc đó là vui mừng. Vậy việc vui mừng như vậy là gì? Là cát tường chứ đâu phải là xấu đâu. Các vong hồn, các loại ngạ quỷ cô hồn, vân vân, không phải ai xa lạ. Đức Phật nói chính là gì? Người thân của chúng ta đó. Cho nên khi xưa Đức Phật tại thế, một hôm đi khất thực, ngài nhìn thấy một gì, một đống xương khô, tự nhiên thì Đức Phật quỳ xuống và lại ba lễ rất là thành kính. Tôn giả A Nan thấy lạ, đi lên với bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài là một đấng gì, là một bậc đạo sư, là thầy của trời người, ai ai cũng đối trước ngài cũng phải cung kính đỉnh lễ ngài, tại sao nay ngài lại đi gì đỉnh lễ một đống xương khô như vậy? Đức Phật ôn tồn bảo Tôn giả A Nan đệ tử của mình: này A Nan, đối với ông chỉ thấy đó là một đống xương khô, nhưng đối với Như Lai không phải thấy đó chỉ là một đống xương khô, mà đống xương khô mà ông nói đó, đây chính là gì? Là cha ta, là mẹ ta, là những người đã sinh ra ta, đã nuôi lớn ta, đã giáo dục ta, đã tác thành, đã làm cho ta trưởng thành. Cho nên ta gì? Ta đỉnh lễ, ta tri ân, ta báo ân. Đó, chúng ta thấy, chúng ta thấy. Cho nên cái ngày, cái tháng 7 này đối với Phật giáo của chúng ta là tháng đại cát, đại lợi, đại hỷ. Thật sự là vui mừng, thật sự là tốt đẹp khi người thân chúng ta nhiều đời nhiều kiếp do gì làm nhiều những việc ác, đọa trong ba đường ác đạo, nay nhờ sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, nhờ sự gì, sự hoan hỷ từ bi của các vị Diêm Vương lưu đầu ngục tốt, đem mở cửa ngục khai phóng vong nhân, khiến cho những vong linh người thân của chúng ta được thoát hóa, được đi đầu thai về cõi lành. Đó là việc tốt hay việc xấu? Việc tốt. Nếu chúng ta làm được và nghĩ được đấy là việc tốt thì chắc chắn đó là việc tốt. Hôm qua tôi mới đọc thấy một bài báo, có một doanh nghiệp làm ăn kinh doanh về bất động sản, mọi năm trước. Thì chúng ta biết là cứ đến cái dịp tháng 7 này là gì? Cái gì cũng chứng lại, buôn bán thì cũng chứng lại, làm ăn thì nhiều người thua lỗ. Nhưng hôm qua tôi đọc một bài báo có một công ty địa ốc bất động sản, ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 này một tháng gì? Là một tháng làm ăn gì? Tốt nhất từ khi thành lập công ty cho tới nay, cháy hàng. Bao nhiêu cái điều của họ ra, bao nhiêu cái gì? Cái căn nhà mà họ xây dựng, đang xây dựng, đã xây dựng, đang xây dựng hoặc sẽ xây dựng, tháng 7 này đều cháy hàng, bán sạch. Tốt hay xấu các quý vị? Và như vậy mọi người nói rằng á, tháng 7 là tháng cô hồn, làm ăn đều thua lỗ, có đúng không? Không đúng. Chúng ta ai cũng nghĩ rằng tháng 7 tháng cô hồn, làm ăn thua lỗ, đi ra đường thì bị tai nạn. Làm gì có cái chuyện đó. Tâm chúng ta tưởng như vậy thì gì? Tâm tưởng sự thành, tâm tưởng xấu thì gì? Sự thành xấu. Nếu tâm chúng ta tưởng tốt thì gì? Nó sẽ thành sự tốt. Vậy thì công ty địa ốc kia, họ nghĩ rằng gì ạ? Tháng 7 này nên gì? Nên thiết lập đàn tràng cúng dường chay tăng để hồi hướng siêu độ cho các vong linh. Trước hết là ra tiên kỷ huyền thất tổ nhà họ, sau nữa là cho gì? Các vong linh như cái nơi mà họ mua đất để xây các địa ốc, các biệt thự, xây các gì? Các nhà cao tầng đó để bán cho dân đó, họ siêu độ cho họ và họ làm cái việc công đức phúc thiện đó. Cho nên họ có gì? Có phúc báo. Vì vậy mà chỉ trong một tháng, một nửa tháng cô hồn tới đây, vừa từ mùng 1 cho đến gì? Cho đến ngày rằm tháng 7 là hôm qua. Mới một nửa tháng, chúng ta gọi tháng cô hồn này thôi, họ đã bán sạch hàng. Vậy chúng ta thấy tốt hay xấu? Với người khởi tâm tưởng xấu thì nó là xấu, nhưng người ta khởi tâm tưởng làm việc thiện, làm việc tốt thì họ lại được hưởng quả báo lành. Tốt hay xấu? Tốt. Vậy định nghĩa lại gì cho chúng ta gì? Tháng 7 này không phải là tháng gì? Tháng xấu đâu các quý vị. Chắc chắn không phải là tháng xấu. Xấu tốt đều ra gì? Tâm mình tạo ra. Đặc biệt là một Phật tử chúng ta thì chúng ta phải biết tháng 7 là một tháng gì? Đáng để chúng ta gì? Tri ân các ông bà, cha mẹ, tổ tiên, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp. Cả năm bận bịu, cả năm làm lụng, cả năm gì? Tất bật lo toan trong cuộc sống đời thường. Nhưng mùa Vu Lan đến, chúng ta biết tới chùa để gì? Để thắp hương, biết tới chùa để lễ Phật, để tụng kinh, đem công đức đó để hồi hướng cho người thân, cho ông bà tổ tiên của chúng ta. Mong cho họ ở nơi chín suối cũng được bình an. Mong cho họ ở nơi gì? Đau khổ sớm được thoát ly. Mong cho họ ở bất cứ một nơi nào, cao sang rồi thì hãy gì? Hãy quay lại để nhìn ngó, ra hộ độ trì cho con, cho cháu. Đó là tốt. Đó là một truyền thống cao quý của dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng và Phật giáo nói chung. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Đó. Cho nên á, nói với các quý vị, đây là tốt hay xấu? Với tín đồ Phật tử chúng ta, với tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta, chắc chắn là rất tốt. Và không có cái chuyện là đi ra ngoài sẽ gặp họa, gặp phạn, vân vân. Chúng ta thấy đi ra thành phố Hà Nội thế, hoặc thành phố Hồ Chí Minh, những ngày này có tháng 7 là có ngày nào là cũng không tắc đường không? Vẫn tắc đường như thường các quý vị. Tắc đường như thường có nghĩa gì? Họ vẫn đi ra đường như thường. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đúng không? Ví dụ chúng ta bảo tháng 7 này á là tháng thì làm việc gì cũng không được, đi ra đường cái bị gặp hạn á, thì các vị cứ ra thử đường phố Hà Nội xem. Nếu cái câu nói này là đúng á thì ngày hôm đó chúng ta ra đường phố Hà Nội gì, từ đầu phố đến cuối phố không gặp một ai thì đó mới là gì? Là đúng. Hoặc là vắng như sáng mùng 1 Tết hoặc mùng 2 Tết á. Vắng như ngày mùng 1 mùng 2 Tết, đường phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vắng như mùng 1 mùng 2 Tết thì đó mới là gì? Là tương ứng một chút với câu nói ấy, nhưng chắc chắn không bao giờ khó. Hôm qua hôm kia tôi đi qua đoạn phố thì vẫn thấy tắc đường như thường. Đó, thế nên chắc chắn không phải. Mọi người vẫn ra đường như thường. Đặc biệt chùa Khai Nguyên tháng 7 gì vẫn đông người đến chùa, mà đông người đến chùa tức là đông người đi đường. Trong mấy ngày pháp hội vừa qua có ngày đến gì? Nguyên làm cơm thôi, các sư ở bếp làm cơm thôi. Ngày thứ nhất đã về 15.000 suất cơm hết veo, ngày thứ hai cũng 15-16.000 hết veo, và ngày thứ ba 17-18.000 suất cơm gì cũng bay hết đó. Các quý vị thấy đương nhiên là gì, số lượng người đến chùa gì rất đông. Và như vậy thì tôi sẽ có câu trả lời đó cho các quý vị rồi. Câu thứ 10: Kính bạch thầy, con đang gặp rất nhiều khó khăn trước mắt. Con cảm thấy chán nản, bất lực trước hiện tại giữa gia đình và xã hội. Giờ này con chỉ muốn xuất gia đi tu như các quý thầy để tìm sự bình an, có được hay không ạ? Kính mong thầy cho con một lời khuyên. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Không được. Phật tử này thì bây giờ không nên đi tu. Nếu thấy cuộc đời khó khăn trước mắt, thấy chán nản, thấy bất lực giữa cuộc sống đời thường, chán trường giữa cuộc sống đời thường gì, do mình gì, mình bị bế tắc mà tìm đến xuất gia, thì xuất gia như vậy cũng chẳng làm được cái gì cho gì, cho đạo pháp cả, cho chúng sinh cả, cho bản thân mình cả. Xuất gia như vậy á, do chán đời lánh đời mà đi tu á, giống như cái câu chuyện tình Lan và Điệp á, chúng ta biết câu chuyện tình Lan và Điệp nó không có thực ở trong gì, ở ngoài đời đâu, ở trong đạo đâu, nhưng mà do một cái ông ca sĩ, một ông nhạc sĩ sáng tác cái bài hát này. Và tôi đọc cái bài báo 2-3 năm trước, cái ông nhạc sĩ này sáng tác cái bài hát này trước khi chết. Ông bị ung thư, mấy loại ung thư ở trong người, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư các thứ. Ông này đã sống bên nước ngoài, sống bên Mỹ thì phải, trước khi chết sống bên Mỹ cách đây mấy năm thì phải, nhưng bị ung thư rất đau đớn, rất khổ sở. Tôi đọc cái bài báo đó tôi biết ngay vì sao mà ông như vậy. Vì đánh mất niềm tin. Rất rất nhiều những tín đồ Phật tử và những người gì, những người có thể mộ đạo, có thể tin Phật, có thể xuất gia và có thể cho người thân xuất gia, nhưng mà nghe mỗi khi nghe cái bài hát này nó thê lương như vậy. Tôi kể người nghe chuyện tình Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng và vân 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 vân, đến cái đoạn gì Điệp ơi Lan lỡ làng rồi, rồi mới đến gì, do lỡ làng cho nên Lan mới cắt tóc đi tu. Và đi tu rồi thì vẫn ngày gì, ngày ngày mộng mơ, ngày ngày nhớ lại cái chuyện tình yêu của mình, cái mối tình gì khi chưa xuất gia của mình. Cho nên Lan tuy thân ở trong chùa nhưng tâm vẫn tưởng tới người yêu. Điệp tuy lấy vợ nhưng mà gì, cuộc sống cơm không lành, canh không ngọt. Như trước đây mình mơ tưởng lấy được cô vợ nhà giàu thì mình sẽ có hạnh phúc, nhưng bây giờ về lấy vợ nhà giàu nhưng mà gì, không hạnh phúc, cho nên mới tưởng đến cô người yêu. Vì vậy mới có cái câu là gì, cái câu gọi là Điệp đến cửa chùa này, nhìn thấy Lan mới nói: Lan ơi đừng cắt đứt dây chuông, đừng lặn lùng khép công. Đấy, hãy có cái câu đấy. Và đạo Phật của chúng ta, nếu mà người xuất gia toàn là như vậy thì thử hỏi rằng ấy, có phải một đạo của một gì, đạo của trời người hay không? Có là bậc thầy của trời người hay không? Không phải. Nếu mà người xuất gia toàn như vậy thì nó chẳng khác gì một cái trại, gọi là một cái trung tâm nuôi dưỡng những cái kẻ tâm thần, những cái kẻ bệnh hoạn và những cái kẻ gì, những cái kẻ đầu đường xó chợ, khô rách áo ôm, không còn nơi nương tựa, mới gì, mới vào cửa chùa, mới đi quét la đa, mới đi ăn cơm Phật. Không phải, không phải như vậy. Cho nên trường hợp này hỏi là như vậy con có nên đi tu hay không, thầy khuyên ngay là không nên đi tu. Bao giờ giải quyết hết những vấn đề khó khăn trước mắt và sau lưng, và bao giờ mà vị này thấy không chán nản, không bất lực giữa cuộc sống đời thường, giữa gia đình và xã hội nữa, nếu có tâm đi tu mới tìm đến chùa để đi tu. Và đi tu bằng phải phát cái tâm gì, trên thì cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Dù gian lao khó khăn vất vả đến đâu, dù cho thịt nát xương tan cũng không thoái đạo. Dù cho thầy tổ có trách, có mắng, có chửi, có đánh, mình cũng gì, cũng không để tâm thoái đạo, không rời thầy mà đi, nếu như thầy đó thì thực sự có đạo. Ngày xưa câu chuyện của Ô Sào Thiền Sư ở bên Trung Quốc, ngài có một đệ tử hầu ngài 7 năm chưa từng dạy đạo lý cho gì cho đệ tử một lời. Đệ tử thì sáng tối cơm, sáng thổi cơm, chiều thổi cơm, mang lên dâng sư phụ gì nhận và ăn. Sư phụ tắm ra giặt thì đệ tử mang quần áo đem lên giặt, giặt xong mang lên để đó sư phụ gì, sư phụ mặc, vậy thôi. 7 năm sau trò lên lễ sư phụ bảo là gì, con đỉnh lễ sư phụ để gì, muốn sư phụ gì khai ngộ cho con, giảng đạo cho con. Sư phụ nói gì, chẳng ngày nào là ta không giảng đạo cho con cả, mà thầy học trò thì nhớ lại gì, 7 năm mình nhờ với thầy, thầy mới bao giờ giảng cho mình câu nào đâu. Mình hầu ông ấy thì nghĩ bụng này, mình hầu ông ấy suốt cả 7 năm trời, nay mình dám lên lễ ông ấy mà rất là chân thành, rất là thành kính để cầu ông ấy để giảng đạo cho mình, mà chả được ông ấy nói cái gì cả. Và ông đệ tử quyết định ra đi. Sư phụ không nói gì. Khi đệ tử quyết định ra đi, sư phụ không nói gì. Nhưng ra đi á, khi sư ra đi một được một đoạn dài dài rồi á, ngài Ô Sào Thiền Sư mới gọi là gì, Xà Lê. Ông đệ tử giật mình quay lại, ngài ra đi được khá khá xa rồi á, tức là cũng khoảng vài chục mét rồi. Ông thầy ở trong rừng thường ở trên cành cây, làm cái tổ ở trên tổ, anh gọi là Ô Sào Thiền Sư ở trên cành cây làm cái tổ ở trên đó, gọi Xà Lê. Ông đệ tử thì giật mình quay lại, người thầy tử bi nói rằng hàng ngày ông đưa cơm ta tiếp nhận, ông đưa chăn, ông giặt áo ta mặc, ta đắp, vậy thử hỏi rằng có cái gì không phải là pháp đâu, có cái gì không phải là không pháp, ông nói xem nào, có gì không phải. Ông đưa cơm ta tiếp nhận, ông đưa chăn đưa áo gì ta mặc ta đắp, có cái gì không phải là pháp. Ngay câu nói đó, ông đệ tử tự nhiên là gì, đại ngộ, ở trong tâm tự nhiên là gì, thông suốt giáo lý của Phật, sụp xuống gì lại ba lễ và khóc rưng rức ra mới nghĩ gì, thầy từ bi, thầy quá từ bi. Và sau này đệ tử của Thiền Sư Ô Sào đó trở thành một vị cao tăng rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Đó, chúng ta thấy học đạo đâu có cứ phải là thầy phải chỉ bảo tận tình cái này cái nọ cái kia mới là dạy đâu. Ở bên thầy, học với thầy, không phải là cứ thầy cứ phải tận tình chỉ bảo cho mình mới là người thầy tốt. Hãy xem việc làm của ông thầy mình với mình và với cho chúng sinh, mình biết ông thầy của mình tốt hay là xấu. Mà thậm chí xem chưa đủ, nghe chưa đủ, thì dùng tâm để mặc cảm, nhìn hành động, nhìn việc làm gì của ông thầy để mặc cảm. Đó, cho nên ở đây thầy mới nói này, bao giờ mà vị này mà thấy cái việc cái tâm của mình tĩnh rồi, nghĩ đến về chúng sinh mà xuất ra rồi thì mới xuất ra, còn không á thì cứ ở nhà đi đã, tụng kinh niệm Phật, nghe pháp ở tại gia đi đã. Bao giờ thực sự phát tâm vì chúng sinh mà cầu đạo, vì chúng sinh mà xuất ra thì mới xuất ra. Đó. Thôi, hôm nay thì thời gian đã quá 30 phút rồi, đến 10 giờ đến 10 rưỡi rồi. Vẫn còn câu hỏi nữa thì để đến tuần sau thì chúng ta sẽ nghe trả lời tiếp. Hôm nay chúng ta xin dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.